ายเทต้องเดินสายกีเสียงเป็นสาขัวเชิงยาคำโกเราจังหันสาเปกีเดมจังหันข้อมองลีจุงสังโกขังเราวางเกี่ยวเกี่ยวกันกว่ากีเสียงเต็มเลยมักเนื้อดันเจ๊เจ๊โกเงินของรอยออกมาคุณยืนบานบางบางลอยแก่รังจื้อเตรียมป่ายังลอยสิ่งนี้เดียวหันโพกทางตำเก่ามองเลยหมอกเลยสองทางลันเต็มง่ายมีมีมังวันนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กโพกมันเก้าเถื่อนเล็กโกงดีลอยหอยลอยยางใหญ่ยื้อไปคล้องเรื่องบุญแก่อาตังกังบันทีเหยียบตุ้งเยื่อมันต้องเดินมาพวกมันก้าวเชื่อมเอาจุดเธอเห็นท้อต้องเดินเชื่อมนาลามจังจันเดิมเธอทำลาพวกมันก้าวเชื่อมนาบังเงียบเงียบย่อยแก้วอุ้นเรียงเอาตามน้อยยืมลอยจังจันมาพวกมันก้าวเชื่อมเหนียวสั่นบังท่านคำต้องเบอร์ป่าก้องต้องบังเงยเดิมเทียนมาโคกลันเจ้าเดิมโคกเทหันลุงฟ้าเยื่อมเป็นหลักเวียนบวกมันดีต้องน้อยลำลาโคกลันเจ้าเดิมตาลีตำเหนียมนะคือเจ๊คงใส่เสื้อเต็มตำต้องเหนียมปาปลาโคกลันเจ้าเดิมเดียตุ้งเจ๊เกี่ยมเยื่อที่ต้องบาดีอันต้องเคยเหยียดกันปาปลาปุ๊บลันก้าวเถื่อนยังโยกกันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียดเกี่ยมตาบ่มตีตายตามหนึ่งปาปลาปุ๊บลันก้าวเถื่อนสองปามันให้เดือดสีทันเดจึงโอวานิสังลาภุกลันเก้าเกื่อมที่สุขจำเบียดเลย
ดังกำดัง
สมเศร้าเจอตายบาโหเหยียมลาภุกลันเก้าเกื่อมยิ่งสะหันยื้อไปทั้งเจ้าหนาวถอยทั้งให้เดือดแอ้งว่าลาภุกลันเก้า
con Ni Yuan thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thanh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, chuyện Chim Đa Đa, tiền thân Xíp Tứ Rá, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt-ha-ya.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh Túc Thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú không thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành pháp sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 30 tháng 11 năm 2010, chuyện Chim Đa Đa, truyền thân Tiếp Tứ Ra. Đời hạnh phúc suốt ngày tôi sống. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Ha Giác.
Cái đồng lời kia tôi biết thêm bài một chút. Hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện vô nghiệp. Và cái câu chuyện này bị cắt ẩn mà trong cái chung có nhiều lúc có những việc mà chúng tôi gọi là bạn bất đắc dĩ. Mình biết người ta lợi dụng mình, và người ta lợi dụng mình để làm những việc mà hoàn toàn, nhưng mà rồi chú Phật không có dễ dàng để mà chúng ta có thể cưỡng lại được, nhất là chúng ta sống ở trong cuộc đời này nhiều khi lực bất tòng tâm. Trong những hoàn cảnh như vậy không dễ dàng để cho chúng ta sống với lòng thanh thản mà cứ sống với sự ân hận trong lòng. Và thưa quý vị, câu chuyện kinh bổn sâm này có thể nói rằng là một đề tài mà sẽ có rất là nhiều điểm để chúng ta nghiền ngẫm cho phương diện nghiệp báo và những hành xử trong đời sống hiện tại của chúng ta. Trước nhất chúng ta hãy nghe phần chánh kinh và sau đó là pháp thoại từ đại đức Pháp Thân. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Ha Giác. Và chúng con thành kính tri ân đại đức thượng tọa Giác Đẳng. Và con xin phép được đọc chánh kinh này. Chuyện Chim Đa Đa, tiền thân Tích Tí Rá. Đời hạnh phúc suốt ngày tôi sống. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại tịnh xá Bá Đắc Tóa gần Cô Sanh Bí về trưởng lão Ra Hú Lá La Hầu La. Câu chuyện mở đầu đã được kể đầy đủ trong chương 1 số 16, tiền thân Tí Ban Lát Thá. Bây giờ ở trong pháp đường, các tỷ kheo đang ca ngợi tôn giả La Hầu La, bảo rằng tôn giả La Hầu La rất tinh cần, cẩn trọng, nhẫn nhục. Bậc đạo sư bước vào và khi nghe kể lại đề mục luận bàn của các tỷ kheo, ngài dạy: không phải chỉ nay mà xưa cũng thế, La Hầu La đã có các đức tính này. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Rất Mát Đất Tá trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài theo đuổi các học nghệ tại Takasila. Rồi ngài từ bỏ cuộc đời, sống đời khổ hạnh trong vùng Tức Sơn và tu tập các thánh trí và các thiện chứng. Ngài thọ hưởng hạnh phúc của thiền định, sống trong một khu rừng tịnh lạc. Sau đó, ngài đến một làng ở biên địa để chín muối và giấm. Nhiều người khi trông thấy ngài đã trở thành các tín đồ, hoặc họ dựng cho ngài một ít liều lá ở trong rừng và cung cấp cho ngài đủ mọi vật dụng cần thiết của một người tu hành, rồi làm cho ngài một ngôi nhà ở nơi ấy. Bây giờ, một người bẫy chim trong làng ấy bắt được một con chim đa đa mồi, bỏ nó vào trong một cái lồng và luyện tập chăm sóc nó cẩn thận. Ông ta mang nó vào rừng để cho nó kêu lên giữ các con đa đa khác đến gần. Con đa đa tự nghĩ, do ta mà đồng loại phải lâm vào cái chết, về phần ta đây là một hành vi ác độc. Vì thế nó cứ lặng thinh không kêu nữa. Khi chủ nó thấy nó cứ lặng thinh, liền lấy một miếng tre đặt vào đầu nó. Con đa đa bị lạc đau quá và kêu lên. Thế là người bẫy chim cứ sinh sống bằng cách dùng nó để giữ các con đa đa khác. Rồi con đa đa lại nghĩ, dẫu chúng nó có chết đi, về phần ta không hề có ý định xấu. Nhưng những hậu quả xấu nhất do hành động của ta có tác dụng đến ta không? Khi ta lặng thinh thì chúng không đến, khi ta kêu lên thì chúng đến, và hễ con nào đến đều bị người kia bắt và giết chết. Về phần ta, hành động như thế là có tội hay không có tội? Từ đó, ý nghĩa độc nhất của con đa đa là ai chính là kẻ có thể giải quyết mối nghi của ta. Thế là nó cứ tìm kiếm khắp nơi một bậc trí giả để giải quyết mối nghi ấy. Một hôm, người bẫy chim bẫy được một số đa đa bỏ đầy giỏ rồi đến căn lều của Bồ Tát xin một ngụm nước. Ông ta đặt lòng chim xuống bên cạnh Bồ Tát, uống nước rồi nằm dưới đất và lăn ra ngủ. Thấy người ấy ngủ, con đa đa tự nghĩ, ta sẽ hỏi vị ẩn giả này về mối nghi của ta, nếu ngài biết ngài sẽ giải quyết mọi khó khăn của ta. Thế là nằm trong lòng bằng hình thức một câu hỏi dưới đặt lên bài kệ đầu: đời hạnh phúc suốt ngày tôi sống, đến cùng tôi đầy những thức ăn, nhưng tôi gặp cảnh khó khăn, tương lai tôi ấy số phần ra sao? Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai để giải quyết câu hỏi: nếu lòng chẳng tơ hào xấu ác, khiến động gây nên việc nhục hèn, do phần thụ động mà nên, bạn nào bị tội tối sao tối lên số phần. Đa đa nghe như thế liền tập bài kệ thứ ba. Chúng bảo rằng họ hàng ta đấy, cả đám đông đổ lại trong coi, phải chăng là tội của tôi khiến cho chúng chết, xin ngài giải nghi. Nghe Bồ Tát tập bài kệ thứ tư: nếu tội không ẩn trì lòng bạn thì hành vi sẽ chẳng tội tình, kẻ nào thụ động phần mình pháp to tội lỗi trở thành thống dâm. Bậc đạo sĩ an ủi con chim đa đa như vậy, và nhờ ngày con chim ấy không còn bị rai đứt sân hận nữa. Thế rồi người bẫy chim thức dậy chào Bồ Tát và sắp lòng ra đi. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, ngài nhận diện tiền thân: bây giờ La Hầu La là con đa đa, còn ta là vị ẩn già như vậy. Và chúng con thành kính cung thịnh đại đức pháp tân từ bi thuyết giảng đại học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Trụ Tôn Đức Tăng. Quý vị có nghe được không ạ? Hello.
Hello.
Quý vị có dạ quý vị nghe được không ạ? Alo. Dạ quý vị nghe rõ chưa? Dạ cảm ơn thằng đó, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ nghe rõ. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ học qua cái chuyện câu chuyện tiền thân về Kichitara. Cái câu chuyện này là được nói đến khi mà Đức Thế Tôn ngài ở tại cái xứ gọi là gần tu viện Patakarika, gần Chê Thâm Bí. Thì bây giờ trưởng lão La Hầu La ngài mới nói lên những cái câu chuyện khi mà các vị tỳ kheo thường các vị tỳ kheo ca ngợi về và bàn tán ca ngợi về những cái đức tính của ngài Lao La, những vị tỳ kheo này thường ca ngợi là ngài Lao La có hạnh tinh cần, có những sự cẩn trọng trong đời sống và thường có sự nhẫn nhục lớn, và vì vậy cho nên là các vị tỳ kheo này thường bàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài đi đến thì ngài nghe cái câu chuyện, hỏi nguyên nhân sự cớ như thế nào, thì chư tỳ kheo mới kể lại về cái việc mà ngài Lao La có những cái đức tính đặc biệt như vậy, là đức tính tinh cần, đức tính cẩn trọng và đức tính nhẫn nhục. Khi mà Đức Phật ngài mới nói rằng không phải chỉ đời nay tôn giả Lao La là một cái vị có những cái đức tính như thế, trước kia ngài Lao La có những đức tính như vậy, và nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới kể lại cái chuyện truyền thân. Thì cái câu chuyện truyền thân này được kể như là vào thời vua thì vua Ramadatta. Bây giờ thì Đức Bồ Tát ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn. Thì khi lớn lên thì ngài theo học các nghề ở tại Takasila. Thì cái nơi mà chúng ta được nghe ở trong kinh Bổn Sanh rất nhiều là cái địa danh là Takasila, thành phố Takasila là một cái nơi mà có thể là nói đến những cái nơi, cái chỗ mà đào tạo nghề nghiệp rất là lớn. Bây giờ thì Bồ Tát ngài mới học ở đó những cái nghề, những cái nghề nghiệp rất là thành đạt, coi như là ngài đã học xong hết các cái nghề. Và sau đó thì ngài từ bỏ cái đời sống thế tục để bước vào cái đời sống trở thành một cái vị ẩn sĩ. Thì Bồ Tát ngài trở vào trong cái núi rừng Hy Mã Lập Sơn để mà ngài tu khổ hạnh ở đó. Và ở nơi đó ngài nỗ lực tu tập thiền định, và ngài đã thành tựu được trong những cái sự về cái sự tu tập thiền định của mình. Và một thời gian sau, khi mà nơi thí dụ nơi mà chỗ của vị ẩn sĩ là tiền kiếp của tiền thân của Bồ Tát, do thiếu những cái muối, những cái vật thực để mà dùng, cho nên là Bồ Tát ngài đến để tìm muối và giấm, đến những cái vùng biên địa để tìm muối mà giấm và giấm để mà dùng. Thì khi mà đến nơi thì những cái người dân ở cái xứ này đó, họ rất là quan nhân, họ rất là quan hỷ được cái sự được Đức vị ẩn sĩ đã đến nơi này, và Đức Bồ Tát ngài cũng vị ẩn sĩ này của đã giáo hóa cho họ, và họ đã cung cấp đầy đủ, và họ cất cho Bồ Tát một cái túp liều. Sau đó thì họ cất cho một cái nơi chỗ ở an toàn, tốt đẹp cho Bồ Tát ở. Thì bấy giờ đó Bồ Tát ngài lúc bấy giờ đó thì ở tại nơi đó có một cái người đẩy chim, cái người đẩy chim ở trong làng đi bắt được mỗi cái con chim đa đa, bắt được những cái con chim đa đa, đặc biệt là bắt được một cái con chim thì bỏ vào trong cái lồng, luyện tập nó, săn sóc nó cẩn thận, săn sóc nó rất là cẩn thận. Và cái dụng ý của cái người thợ săn này đó là để luyện tập làm sao để cho con chim đa đa này kêu lên một cái tiếng kêu để kêu gọi đồng loại của nó, tức là đi kêu kêu những cái con chim đa đa khác để rồi lạc vào trong bẫy, lọt vào trong bẫy của cái người thợ săn này. Chúng ta thấy rằng ngày nay có những cái người mà họ đi gắt cu đó, họ gắt con chim cu đất đó, rồi họ bắt con chim cu mồi cho kêu, rồi hoặc là họ tạo ra cái tiếng kêu, và con chim cu mồi, chim cu đất đó nó hót lên tiếng kêu, thì những cái con chim cu đất khác tới thì họ cho cái vào trong, họ lọt vào trong bẫy đó thì họ bắt đi. Thì cái tình trạng cái việc này đó chúng ta cũng đã thấy. Thì khi mà cái người thợ săn này dụng ý nuôi cái con chim, bắt cái con chim đa ba này, dụng ý là để luyện tập cho nó cất cái tiếng kêu lên, tiếng hót lên, để rồi những cái con chim đa đa khác đấy bay lại thì nó sẽ bắt đi. Nhưng mà lúc bấy giờ con chim đa đa suy nghĩ rằng khi mà mình bắt, bị bắt như vậy đó, thì bị nhốt, bị giam cầm như vậy đó, nếu như mà mình cất cái tiếng hót lên á, thì những cái con chim đồng loại của mình á, những cái con chim đa đa khác nghe tiếng kêu lại, bay lại á, thì sẽ bị cái người thợ săn này bắt đi. Cho nên rằng là con chim đa đa suy nghĩ rằng là dù mình thân mình có đau khổ, có đau đớn cùng cực ở trong cái sự hành hạ đi nữa, nhưng mà nếu như mà mình cất cái tiếng hát lên, tiếng hót lên á, thì đồng loại mình sẽ bị bắt, vì vậy cho nên cũng không muốn. Nhưng mà thế rằng con chim đa đa vẫn nín thinh, mặc dù là bị bắt như vậy và được huấn luyện để cho kêu, nhưng mà con chim đa đa không kêu, cất cái tiếng lên. Vì vì nghĩ rằng nếu mà mình cất cái tiếng lên, tiếng hát lên, tiếng hót lên á, thì những cái con chim đồng loại, con chim đa đa đồng loại như mình á, bay lại cái lồng đó sẽ bị bắt, cho nên là không kêu. Và khi mà người thợ săn thấy như vậy rồi đó, cho nên rằng là mới tìm cái cách là lấy cái cây gõ vào đầu con chim đa đa, để cho con chim đa đa nó đau lên. Nó đau thì nó phải cất lên cái tiếng hát. Giống như chúng ta thấy rằng con chó mà trước khi người ta bắt nó, người ta đánh nó, thì nó cũng kêu của cái tiếng con chó. Con gà thì khi người ta bắt nó thì cũng cất lên cái tiếng của con gà. Mà có cái tiếng con chim cũng vậy. Cái con vật gì hay là con người, con vật cũng vậy, khi mà gần chết á, cái tiếng kêu rất là thảm thiết. Cái tiếng kêu mà nói như là trút hết cả nỗi lòng của mình, nói lên bằng cái tấm lòng, cái lòng của mình, từ nơi cái tấm chân tình của mình, khi mà mình nghĩ như thế nào thì ở đó cũng vậy. Thì cuối cùng thì người thợ săn là tìm ra một cách là gõ cái miếng cây vào trong đầu của cái con chim đa đa, để cho con chim đa đa cất cái tiếng hát đó lên. Nhưng mà rồi á, thì mặc dù như vậy thì chúng ta thấy rằng con chim đa đa rất là rai rứt ở trong lòng, rai rứt trong lòng, và nghĩ rằng là mình sẽ đợi một dịp nào đó thì mình sẽ gặp một cái người, một cái bậc thiện chí nào đó, mình sẽ hỏi, dạ, mình sẽ hỏi cái bậc thiện chí đó về những cái nỗi rai rứt ở trong lòng của mình, điều mà không đặng đặng ở, không đặng đừng đợi đừng á. Thì rõ ràng là trong cái suy nghĩ nhiều khi là ở trong cái đời sống không muốn làm nhưng mà buộc phải làm, vì những cái điều này hoặc cái điều kia mà buộc phải làm, mà làm như vậy thì làm cho tâm nó bị rây rứt ở trong lòng. Và do vậy đó là cái điều mà con chim đa đa suy nghĩ như vậy. Và một hôm thì người thợ săn này đã bỏ cái con chim đa đa trong lòng, rồi đi đến cái chỗ nơi mà Đức Bồ Tát ngài ở, tức là vị ẩn sĩ ở nơi đó. Thì người thợ săn này để cái lòng một bên rồi ngủ đi, ngủ thiếp đi. Thì lúc bấy giờ con chim đa đa mới nghĩ rằng là vị ẩn sĩ này là một cái vị mà hiền trí ở trong đời, và nên đem cái nỗi lòng của mình trình bày cho những cái quẩn khúc, những cái suy nghĩ của mình trình bày cho cái vị ẩn sĩ này nghe, để ẩn sĩ có sự giải bài. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà qua những cái bài kệ ở đây, chúng ta thấy rằng cái lời đối đáp và những cái câu hỏi của con chim đa đa và những lời đối đáp của những vị ẩn sĩ, thì chúng ta cũng đã biết đó. Tức là nếu như trong đại ý những cái bài kệ này đó, là mỗi khi mà đời sống có những cái sự rai rứt, thì ở đây cái câu kệ mà Bồ Tát ngài trả lời, vị ẩn sĩ trả lời, nếu lòng mình chẳng có lòng, nếu mà tâm lòng của mình không có những cái gì nghĩ những điều ác, và mình đừng nên nuôi nấng hoặc là mình ưu tư về những cái điều ác đó, hoặc mình suy nghĩ về những cái điều ác đó, thì thật sự cái quả đó nó cũng không đến nỗi, nó không phải đến đợi đến mà phải chạy trả quả. Thì nội dung của cái lời đối đáp giữa con chim đa đa và lời chia sẻ hay là lời giải bài của vị ẩn sĩ này, thì chúng ta thấy rằng khi mà những cái điều mà chúng ta suy nghĩ rằng có những điều mà liên quan với cuộc sống của chúng ta đó,
giữa cái thực tế, giữa cái đời sống mưu sinh sự sống, giữa cái đời sống mà được tồn tại và được tồn tại và được sống còn, và giữa đời sống lý tưởng, thì chúng ta thấy rằng giữa cái gì mà chúng ta hiểu, chúng ta biết qua cái luật nhân quả, giữa cái gì hiểu và biết qua những cái gì lộ trình diễn tiến của thân khẩu và ý nghiệp như thế nào, thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy được cái điểm là có những điều mà trong đời sống chúng ta thấy là có khi thì chúng ta phân vân giữa cái việc như thế này và giữa cái việc như thế kia, có nên làm hay không, và khi làm như vậy thì nó có tác hại gì cho cái những cái người xung quanh hay không. Thì đọc qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng khi mà Bồ Tát Ngài dự ẩn sĩ trả lời xong những cái đời, những cái điều, cái lời hỏi á, thì những cái điều mà do Kim Đa Đa hỏi á, thì vị một lát sau thì cái con cái người thợ săn đã thức dậy rồi thắt cái lồng chim đi. Thì cái điều mà qua cái lời trả lời đây thì chúng ta thấy rằng một điều đó là trong cái khi mà chúng ta làm cái điều chi, ví dụ như là trong cuộc sống á, thì quý vị biết rằng là cái câu chuyện này được nói đến á, như là các vị thánh và đời sống á, trước nhất là ở trong cái sự nhẫn nhục của mình, và cái điều mà nhẫn nhục á, thì rõ ràng là cái điều khan nhẫn khi mà con chim Đa Ba có cái sự bị cái sự hành hạ từ tra khảo hay là sự đánh đập từ nơi cái người thợ săn á, thì con chim Đa Ba nghĩ rằng là mình phải phát tiếng kêu để rồi cái gì cái tiếng kêu của mình á, cho nên là những cái con chim Đa Ba đồng loại như mình á thì sẽ bay đến và cuối cùng sẽ bị bắt như vậy. Mà cái tâm của cái lòng của cái tâm của cái con chim Đa Ba không muốn như vậy, không muốn như vậy, dù là trong cái suy nghĩ hay là cũng không muốn để rồi mình cất tiếng kêu mà mọi người, mọi cái con vật khác, con chim Đa Ba khác bay lại để rồi mình phải chịu, phải người họ phải chịu khổ. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà mình nói đến cái đời sống, nhiều khi rồi có cái sự nhẫn nại ở trong cái đời sống, đời sống tu học cũng vậy. Rút ra cái bài học là chúng ta thấy rằng khi mà mình gặp cái chuyện gì đó, dù là ở cái hoàn cảnh của mình nó có khó khăn hay nó thuận lợi, cái thuận lợi mà chúng ta được thì chúng ta cũng ghi nhận, cũng biết được đó là cái điều mà khi mà chúng ta suy xét rằng mọi điều mà chúng ta có thuận lợi là chẳng qua là cái duyên, cái phước của chúng ta có, cho nên là chúng ta có được những cái thuận lợi, cái hoàn cảnh thuận lợi là về điều kiện vật chất nó cũng được thuận lợi, và cái điều kiện mà về nơi mà nó hoàn cảnh mà nó vừa thích hợp, như trong kinh này, trong luật Đức Phật này nói rằng một cái nơi nào đó mà mình ở nó cũng không xa thành thị lắm mà cũng không gần thành thị lắm, nơi mà thích hợp để cho mình có thể tiến diễn tu tập. Thì cái hoàn cảnh á, chúng ta biết rằng mỗi một cái điều mà trong đời sống á, khi mà mình nói đến cái hoàn cảnh, tức là hoàn cảnh mình đến ở cái xứ nào đó, gì thấy rằng mình đến đó một đôi ba bữa thì nó có khắc nghiệt lắm thì mình cũng ráng mình chịu, thôi mình cũng nghĩ rằng mình đến đây cũng năm ba bữa, một tuần hai tuần là mình cũng đi thôi, mình không có đến đây nữa, mình cũng không có quan trọng lắm. Rồi cái hoàn cảnh ở nơi đó nó có nóng hoặc lạnh, nó có khắc nghiệt như thế nào thì mình nghĩ như vậy. Nhưng mà cái người mà sống ở nơi đó, họ sống từ năm này qua tới ngày khác mà cái hoàn cảnh nó luôn luôn khắc nghiệt như vậy, thì họ trước nhất là tự mình tạo cái hoàn cảnh thích nghi, cái điều kiện thích nghi cho chính mình ở nơi đó, tức là mình phải tự thích nghi với hoàn cảnh nó có thuận lợi hay nó có trở ngại thì tự mình thích nghi với hoàn cảnh. Mà trong kinh Đức Phật này gọi là đó là cái sự kham nhẫn, đó là sự kham nhẫn với cái hoàn cảnh xung quanh. Nhiều khi rồi từ ở trong cái hoàn cảnh đó mà mình không có cái sự kham nhẫn với cái hoàn cảnh thì đó là cái mà điều nhiều khi rồi mình không thể thành công trong cái việc trên phương diện hành đạo của chính mình. Dạ, trên cái phương diện hành đạo của chính mình, nhiều khi nó được cái mặt này nhưng mà nó bị trở ngại cái mặt khác. Dạ, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự trở ngại nó có lớn không? Dạ, và cái thành công của mình mà mình ở nơi cái chỗ này nó thành công lớn hay không, có thành công mỹ mãn hay không, thì chúng ta xét lại những cái điều thành công mà nó mỹ mãn nhiều hơn là cái sự trở ngại mà chúng ta có thể chịu được, thì chúng ta cũng có thể kham nhẫn được, kham nhẫn với cái hoàn cảnh đó. Thì nói như vậy đó có nghĩa là trong cái mọi hoàn cảnh, dù là ở nơi mà buồn nhất, nơi mà thanh vắng nhất, nơi mà người đời người ta gọi là buồn nhất, mà nơi mà trong Phật pháp gọi là thanh vắng nhất về cái hoàn cảnh, thì mình cũng biết ở đó. Và nơi mà náo nhiệt nhất á, thì mình cũng biết ở nơi đó. Nhưng mà làm sao á, tâm của mình đừng có bỏ ở nơi chỗ thanh vắng, mình lại buồn tẻ, mình đau khổ. Mà ở nơi mà huyên náo ồn ào á, thì mình lại đắm nhiễm ở trong những cái cảnh huyên náo ồn ào đó. Thì rõ ràng là trong cái mọi cái hoàn cảnh mà mình có cái sự kham nhẫn đó là điều rất là quan trọng. Như Đức Phật ngày dạy là mà chúng ta thấy rằng cái điều mà mình sống là Đức Phật ngày gọi là một cái vị tỳ kheo có cái sự kham nhẫn đó là sức mạnh, đó là sức mạnh của vị tỳ kheo. Hay là kham nhẫn cũng chính là một cái vật trang sức và trang sức cho một cái vị hành giả tu tập. Thì khi mà mình có cái hoàn cảnh như vậy, mình được kham nhẫn, chính là mình đã được kham nhẫn trong mọi cái hoàn cảnh mà mình đang sống. Đó là như vậy. Khi mà có người khác họ có những cái điều mà nó không hay, không đẹp, hay là cả những cái sự mà chúng ta thấy rằng là cái cảnh mà đất nước được im ấm, được hòa bình, thì đó là cái mai phước cho chính mình. Dạ, cái mai phước cho chính mình. Mà cái cảnh mà nếu như mà mình gặp cái cảnh mà đất nước chiến tranh, rồi thời thế hỗn loạn, dân tình khốn đốn, thì mình cũng biết rằng đó là cái có lẽ là cái cộng nghiệp chung mà mình phải chịu, dù là mình có nghiệp được nghiệp chung hay là cộng nghiệp chung đối với mọi người xung quanh, thì mình cũng ghi nhận đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Như vậy thì cái người mà có nhiều khi quý vị biết rằng ở trong cái hoàn cảnh có khi thì mình tu tập ấy, thì được nó thuận lợi, được mọi người hộ độ, hay được mọi người giống như là nói một cái điều là mọi người có cái sự giúp đỡ, có một cái sự giúp đỡ cho chính mình, thì cái điều gì cũng vậy, chính là mình được cái sự thuận lợi. Nhưng mà khi mà bị trở ngại hay là người khác họ có điều mắng chửi, đánh đập, hay là ca cáo, hay là những việc này việc kia làm cho cái đời sống, mà nhiều khi với cái ánh mắt của một số người nào đó, họ có một cái ác ý, họ nghĩ đời sống tu sĩ như là một cái gì đó với là cái người mà trốn tránh với trách nhiệm, hay là người mà giống như là ăn không ngồi rồi, hay là cái người mà để cái người mà giống như là lười biếng chẳng hạn. Mà với một cái số người họ nghĩ như vậy thì họ có một cái thái độ, và họ có một cái thái độ, thì cái thái độ đó đòi hỏi cái người tu tập á, là phải có cái sự kham nhẫn với những cái người xung quanh đó, với những cái người xung quanh đó. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng một khi mà mình khởi lên cái ác ý trả thù, hay là các ác ý với một cái người, ngay cả chúng ta biết rằng Đức Phật ngày nói ở trong kinh, ngày nói rằng thế gian này đó là gây hấn với Như Lai, Như Lai không có hề là gây hấn với thế gian. Thì cái điều mà chúng ta thấy rằng với cái điều mà mình kham nhẫn với cái hoàn cảnh xung quanh á, nó cũng là kham nhẫn với cái người mà họ có thể là chống phá, hay là cái người mà có thể là làm hại cho mình về mặt này và mặt kia. Nhưng mà mình có cái sự kham nhẫn thì Đức Phật ngày nói rằng mình không khởi ý lên, mình không khởi ý, dù người đó có hại mình thì mình cũng không khởi ý ác lên. Với cái từ tâm của mình không khởi ý ác lên để là tìm cách này cách nọ, hay hại hay là trả thù, hay hoặc là ghét do gì với chính họ. Thì cái điều mà Đức Phật ngày dạy ở đây là cái sự kham nhẫn nó rất là cần thiết. Hoặc là với cái nội tâm của mình đó, quý vị thấy rằng là nhiều khi đó mình cũng ưa thích hay mình cũng chán ghét một cái gì đó, thì cái mà chúng ta ưa thích đó, cái thái độ mà chúng ta ưa thích với những cái cảnh gì mà chúng ta thấy rằng về ngũ dục, hay là về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạc, hay là những sự hưởng thụ, thì chúng ta biết rằng cái ham muốn của mình nó phát xuất từ ở cái tâm của mình. Thì mình cũng biết cái tâm của mình đó, đúng ra thì nó là đúng là cái sự ham muốn. Mà cái ham muốn này nó có phải là cái tiêu cực lắm không, nó có dẫn đến cái tác hại hay không? Thì cái giới một cái người mà tu tập cũng suy nghĩ những điều đó, và suy nghĩ rằng cái ham muốn này nó có thái quá lắm không, nó có quá đáng lắm không. Và nếu mà đeo đuổi cái tâm mà ham muốn như vậy hoài thì nó có hại gì cho đời sống tu hành hay không, đời sống tu tập hay không, đó là như vậy. Rồi hoặc là khi rằng cái tâm của mình nhiều khi cái cảnh gì mà trái ý nghịch lòng thì tự động cái tâm của mình khởi lên cái sự bực tức, từ cái sự giận hờn, từ cái giận, cái điều mà chúng ta thấy rằng từ cái tâm mà sân giận, bực bội, khó chịu không khởi lên, thì cái đó cũng là cái tâm mà nó khởi lên. Với cái tâm bất thiện của một cái người đã khởi lên thì mình cũng biết là mình nghĩ rằng đó là cái phiền não ở trong tâm của mình, thì mình làm sao để lắng dịu? Một là tránh xa với cái hoàn cảnh xấu, hai là dùng một cái phương pháp nào đó với cái từ tâm, hay là với cái sự suy niệm của mình, cái sự suy niệm về bất tịnh, suy niệm về vô thường, suy niệm về sự khổ, suy niệm về điều này điều kia, để rồi từ đó hạn chế đi những cái tâm tham của mình, hạn chế đi những cái tâm sân của mình. Và đối với một người tu thì luôn luôn giữ tâm từ của mình, để cho cái tâm của mình nó không có cái ác ý với cái đồng loại, với những người này. Chúng ta thấy rằng không phải là khởi lên những cái hành động để rồi đánh đập hay tra khảo người khác mới được gọi là người ác, mới gọi là cái hành động ác. Mà khi mà mình khởi cái tâm lên, cái tâm bất thiện, ngay cả khởi cái tâm lên muốn hại người khác cũng không nên rồi, cũng không nên rồi. Và mình vui với cái điều mà người khác làm hại cũng không nên rồi. Bởi vì cho nên là mình không giết, không tự tay giết, và không vui với cái cảnh mà người khác tàn sát, hay là người ta giết hại, không vui với cái sự đau khổ của người khác. Vì sao? Đó là cái tâm để giữ cái tâm từ của nó, của một cái vị tu tập. Và đức tính mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó, thì một điều đó chúng ta thấy rằng là cái sự cẩn trọng ở trong đời sống rất là quan trọng. Cẩn trọng ở trong đời sống, cái cẩn trọng nó rất là quan trọng. Như Đức Phật ngày nói rằng là ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày nói rằng là Bá Ma Đô Mắt Chú Nô Bá Đăng, dễ vui đó là một cái con đường đưa đến sự chết, hay là đưa đến sự diệt vong chính mình. Bởi vì sao? Nhiều khi là trong cái khoảnh khắc mà ngắn nhất mà chúng ta có sự dễ vui, chúng ta suy nghĩ lên những điều ác, hoặc là chúng ta khởi lên những cái điều ác, suy nghĩ từ ở trong tâm của mình, hoặc là mình khởi lên những cái ý ác thôi, chưa có hành động, chưa có hành động để làm hại ai, và chưa có nói ra một cái lời nào để là họ hại ai, nhưng mà chính ở tâm của mình đã khởi lên những cái ý ác rồi. Theo Phật giáo thì điều đó cũng chẳng nên, bởi vì chúng ta đã có ý nghiệp ác, cho nên là một khi mà mình dễ vui thì Đức Phật ngày dạy ở đây cái hành, cái sự dễ vui, tâm của mình dễ vui, ở đây thì quý vị cứ hiểu là giống như là mình bỏ quên cái phần sự của mình là đang điều phục tâm, đang tu tập, đang chỉnh sửa, và bỏ quên cái phần sự của mình là không có những cái ý ác, không có hành động ác, không có lời nói ác. Rồi mình đã quên như vậy và mình xem thường cái thiện nghiệp, xem thường cái thiện nghiệp nhỏ, và mình vẫn xem thường cái ác nghiệp nhỏ. Vì vậy, vì mình xem thường cái thiện nghiệp nhỏ cho nên là mình không tích lũy được cái thiện nghiệp nhỏ, dù là một cái suy nghĩ thôi, dù là một cái suy nghĩ. Ngay cả hành suy nghĩ thiện nó cũng là, mặc dù cái suy nghĩ thiện nó cũng khởi đầu để dẫn đầu cho cái hành động thiện hay lời nói thiện, Nhưng mà mình có được khởi được cái suy nghĩ thiện, từ cái suy nghĩ thiện đó mình mới có được cái hành động thiện, mình có được cái lời nói thiện. Như vậy thì khi mà mình dễ vui đó, tức là mình đã xem thường cái hành động thiện nhỏ đó, và là mình cũng xem thường nhỏ. Và chúng ta cũng nghĩ rằng có khi thì mình cũng, chúng ta thấy rằng mình có khi thì mình nghĩ ở trong tâm của mình là thôi mình cũng tu tập bao nhiêu năm rồi, thôi bây giờ một chút dễ vui chút, một chút mà giải đãi quên mình chút á, hay là thôi mình vui chút rồi mình cũng trở lại tu tập. Nhưng mà trong cái dễ vui đó nó đã tạo nên trong tâm lý của mình. Rõ ràng thì Đức Phật này nói rằng mình có cái sự tinh tấn thường xuyên như vậy đó, bởi vì trong những cái điều mà chúng ta thấy là những cái điều mà tạo nên cái sự tinh tấn, một là cẩn thận, dè dặt cẩn thận khi mà ác nghiệp nó chưa sanh khởi lên, ngăn chặn là không cho nó sanh khởi lên, và mình cẩn thận mình loại trừ những cái ác pháp từ ở trong tâm mình nó đã có, nó tồn tại. Và chúng ta biết rằng mình làm điều thiện thì nó có, nhưng mà làm điều thiện là gì? Mình phải tập mỗi ngày mà, cái gì? Dạ, mình phải tập mỗi ngày mỗi cái điều thiện mà mình làm. Bố thí cũng từng làm, mình đi đây đi đó cũng bố thí, mình học ở đâu cũng bố thí, mình rồi mình trì giới ở đâu mình cũng làm, ở trong đời sống mình còn sống, còn sinh hoạt, hơi thở còn ra vào thì mình còn phải giữ gìn những cái điều học mà mình đức được, mình tin rằng cái điều học đó nó ngăn chặn những ác nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ác nghiệp của mình. Cho nên là mình tin như vậy, cho nên là mình cố gắng gìn giữ những điều đó. Có nghĩa là mình giữ gìn để rồi loại trừ những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Đó là một trong những cái chi phần của sự tinh tấn. Hoặc là mình phải bảo dưỡng gìn giữ bằng cách này cách nọ. Một là tránh xa những cái hoàn cảnh để đưa đến ác nghiệp bất thiện. Hay là mình tu dưỡng cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình nó có sự vững vàng, vững vàng trên phương diện tu tập, dù là thiện pháp như thế nào, hành thiền, chánh niệm, hay hoặc là trong mỗi hành vi, cử chỉ, lời nói có sự tu tập ở trong đó. Có nghĩa là làm cho nó lớn mạnh ở trong tâm của mình, những cái thiện pháp lớn mạnh lên thêm, và mình cố gắng gìn giữ cái thiện pháp ở trong tâm của mình. Khi có không để cho mất, chưa có thì làm cho nó lớn mạnh, đó là tu tập. Mà có là phải gìn giữ cho nó có, nó thường xuyên như vậy. Và vì vậy cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng điều ác nhỏ tư chớ sinh, tử quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bụng. Và ngược lại, với một bậc trí thì điều thiện nhỏ chớ sinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Cái hình ảnh mà Đức Phật ngày dưới ở trong pháp cú đó giống như là cái việc thiện nhỏ mà chúng ta tích lũy hàng ngày, giống như từng giọt nước ở trong bình, nó sẽ được nhỏ dần và nó sẽ được đầy đi cái bình đó. Cũng như vậy thì cái điều ác mà mình tích lũy, điều ác nhỏ mặc dù nó nhỏ, do cái hành động dễ vui của mình, và do hành động dễ vui tức là hành động mà không cẩn trọng của mình, cho nên nó sẽ đưa đến cái quả khổ. Quả khổ đó là quả khổ lớn do tích tập nhiều ác nghiệp ở trong, do tích tập nhiều cái ác nghiệp. Và vì vậy trong những cái điều tinh tấn như Đức Phật này nói rằng đối với đời Phật tu học là cái điều tinh tấn rất là quan trọng, mà cái cẩn trọng ở trong đời sống cũng rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài gọi rằng nếu như mà mình dễ vui, tức là mình xem thường cái phận sự của mình, xem thường ác nghiệp, và mình bỏ quên những cái phận sự thiện nghiệp của mình hàng ngày làm để tu tập đó, thì đó là con đường mà đưa mình đi đến sự diệt vong. Vì sao? Đó là đưa đến sự chết. Bởi vì một người mà chết thì chúng ta biết rằng đã có thân người thì phải chết rồi. Khi có thân người thì ai ai cũng phải chết, không chết cách này thì cũng chết cách nọ, không chết vì bệnh hoạn ốm đau thì cũng phải chết vì bề nạn tai, không chết vì nạn tai thì cũng bị thương tai, bị ách mà chết, hoặc là chết bị điều này điều kia, nhiều cách chết lắm. Nhưng mà cái chết đó nó chỉ chết cho một đời thôi, nó chết cho một đời một kiếp thôi. Nhưng mà nếu như một người dễ vui thì Đức Phật ngài nói chết ở đây là chết vĩnh viễn, tức là cái mầm mống thiện tâm ở trong mình, trong tâm của mình, mầm mống thiện ở trong tâm của mình nó không còn nữa. mà nếu nó không còn á, thì nó không thể nuôi được cái hạt giống thiện ở trong tâm mình để được hướng đến cảnh giới thiện nữa, cái cảnh giới an vui nữa. Đó là điều như vậy. Và ở điều mà chúng ta thấy ở đây đó, khi mà mặc dù là ở trong tâm của mình á, là khi mà mình có những cái sự cẩn trọng như vậy, nó luôn luôn là một cái điều tốt. Thứ hai là trong tâm của mình á, chúng ta thấy rằng mình một khi đó ở trong cái hoàn cảnh của mình á, thì quý vị thấy rằng là giả sử như giữa cái đời sống của những người cư sĩ của mình, khi mà mình buông ra buôn bán và ra buôn bán thì buộc mình phải gia chạm, thì trong cái việc lỗ và lời đó, nhiều khi những cái người mà buôn bán họ cũng cẩn trọng ở trong cái việc đó. Nhiều khi vừa chúng ta thấy rằng có những người vì ham lời quá sẵn sàng nói dối, nhưng mà giữa cái lời, cái lợi nhuận mà mình thu được và giữa cái điều mà mình gìn giữ, ví dụ như giới mà không nói dối thì mình gìn giữ, thì mình phải thận trọng. Khi mà mình có những cái hành động đó, mình xét rằng cái điều mà mình làm như vậy nó có hại hay không, hay hoặc là đó là điều tất nhiên. Ví dụ như mình chấp nhận mình đi buôn á, về một nghĩa nào đó, một cái ý nào đó, thì chúng ta thấy chấp nhận mình đi buôn thì khi mà mình ra đi buôn á, thì buộc mình phải có lời. Dạ, cái lời đó nó cũng vừa chừng với cái sự thu nhập để nuôi sống cái thân này. Nhưng mà không phải vì cái lời của mình mà sẵn sàng mình làm hại hết những người khác. Dạ, hại hết những người khác để rồi mình được đứng vững, hay là mình được sống còn, mình được tồn tại để rồi nhìn thấy trước cái sự đau khổ của người khác. Cho nên là qua cái bài học này thì chúng ta thấy rằng với cái suy nghĩ của mình á, thì mình cũng phải thận trọng ở trong cái mọi cái hành xử của mình. Có những khi mà chúng ta thấy rằng vì của mình cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà vì hoàn cảnh phải đưa đẩy làm cho mình phải làm như vậy. Nhưng mà mình xét thấy rằng điều mình làm như vậy đó nó có hại cho người không, không có hại cho mình. Đức Phật ngài gọi là cái bậc trí làm cái điều chi á, cũng không có hại cho mình, cũng không có hại cho người. Không phải là mình làm có hại cho người, có lợi cho mình mà có hại cho người thì mình sẵn sàng làm, không phải. Mà mình phải suy xét rằng cái điều mình làm như vậy nó có hại cho người hay không. Và khi mà cái tâm lý mà chúng ta thấy rằng nè, cái tâm lý nó rất là quan trọng. Cái điều mà qua cái câu chuyện của cái con chim đa đa ở đây thì chúng ta thấy rằng mặc dù là con chim đa đa cũng vẫn nghĩ rằng mình không muốn nói, không muốn hót lên. Nếu hót lên thì đồng loại mình nghe tiếng hót đó bay vào trong lòng bẫy thì sẽ bị người thợ săn bắt đi, cho nên cũng không muốn hót. Nhưng mà cuối cùng thì bị những sự ca xảo của người thợ săn, tức là cái điều gì đó mà bắt buộc con người ta phải làm. Nhưng mà điều đó, cái tâm mình, cái quan trọng là cái tâm của mình nó có làm, mình có cố tâm làm những điều đó hay không. Chúng ta biết rằng cái nghiệp vô tình thì nó cũng có cho cái quả vô tình, cái nghiệp cố ý thì nó cũng cho cái quả cố ý, đặc biệt là cái nghiệp cố ý. Như chúng ta biết rằng cái câu chuyện mà được kể đến là cái chuyện kỳ tích mà khi mà Đức Bồ Tát ngày bắn cái mũi tên á, nhằm cái con bắn cái mũi tên á, thì chủ tâm á, là muốn bắn cái mũi tên vào trong cái cánh một cái bông hoa thôi, chứ không phải là bắn để lấy cái điểm hồng, tức là lấy điểm trung tâm để bắn cái đó qua đó. Chủ tâm là bắn như vậy, nhưng mà trong đó qua đó lại có con sâu, mà con sâu đó nó chết á, nó cột gan trái, là sau này nó thành lại một vị vua, và khi mà nó thành là một vị vua rồi á, thì lúc bấy giờ Bồ Tát ngài cũng sanh lại là một vị ẩn sĩ ở trong rừng, rồi vô tình cũng bị cái mũi tên của vị vua đó bắn đi, bắn làm cho mũi tên nó trúng. Thì cái gì nó cũng có quả vô tình, nhưng mà nó rất nhẹ, nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta thấy là do cái sự chủ tâm của mình. Đức Phật ngài dạy rằng chê tana hang thích thọ quê tâm măng qua đam mỹ này, chỉ tùy theo nghiệp là sự chủ tâm hay là nghiệp là sự cố ý. Khi mà mình chủ tâm điều gì á, thì cái chủ tâm đó nó rất cố ý đó, nó cho quả rất là thống thiết. Chúng ta biết rằng mình cho quả những điều gì đó mà chúng ta có chủ tâm để sát hại, ở trong đạo Phật, Đức Phật này dạy rằng là mình không làm hại người khác không cũng chưa đủ, mà mình đừng vui theo cái điều mà người khác làm hại người nào đó. Nói chung là mình vui theo cái điều người khác làm hại cũng không nên. Đó là một ý khi mà mình biết rằng cái điều mà mình chủ tâm mình tạo nghiệp á, thì đó nó đưa đến cái nghiệp bất thiện cho mình rất là thống tiếc không nói được. Nhưng mà nếu như mà mình chủ tâm mình tạo cái ác nghiệp bất thiện thì nó cho cái quả cái nghiệp bất thiện rất là lớn. Rồi mình chủ tâm mà mình tạo điều thiện á, bằng cái sự tác ý khéo đó, và tác ý khéo Yonisomanasikara, tác ý khéo ở trong cái niềm tin của mình, mình tin ở nơi cái thiện nghiệp của mình làm, tin lợi ích thù thắng ở trong cái thiện nghiệp mà mình làm. Khi mà mình có khởi cái niềm tin đó thì cái thiện nghiệp đó nó cũng rất là lớn, cái hành động mà thì nó sẽ đưa đến nghiệp. Nhưng mà cái gì mà mình chủ tâm mình vui theo cái hành vi xấu của người khác, hay là mình quan hỷ ở trong cái điều thiện của người khác làm, thì mình cũng được cái sự cái phước mà mình quan hỷ. Còn mình quan hỷ với cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp mà người khác làm, hay là mình vui với cái ác nghiệp người khác làm, thì ít nhiều mình cũng bị ảnh hưởng. Là Đức Phật này dạy là mình không nên vui theo cái hành động ác của người khác, là vì mục đích là giữ cái từ tâm của mình, giữ cái tâm từ tâm của mình. Cho nên là chúng ta thấy rằng khi mà Bồ Tát chỉ có vô tình mà bắn trúng cái đó qua, trong đó qua đó không, lại có một con sâu đó sau này thành Vô Giác Khá mà bắn lại Đức Bồ Tát, là khi mà là trở thành một vị ẩn sĩ trúng một mũi tên vô tình. Mặc dù là vô tình thì có quả vô tình, nhưng mấy điều quan trọng nhất là sự chủ tâm hay là cố ý mà mình tạo cái nghiệp. Nhưng mà điều là chúng ta thấy rằng là cũng ở trong kinh Pháp Cú có nói đến cái câu chuyện của Long Vương Ekarabata. Thở quá khứ, Long Vương Ekarabata là một vị tỳ kheo, cũng tinh tấn, cũng nỗ lực chuyên cần tu tập. Nhưng mà rồi đó, chỉ có một hôm đi trên đoạn trên chiếc thuyền, rồi bị nước đạp ngược dòng như vậy, cho nên là vị này mới cập bờ, cập thuyền vào con bờ, rồi vô tình nắm trúng cái bụi cỏ xanh, rồi nước nó đạp, cho nên là cất cái bụi cỏ xanh lên, làm đứt cái bụi cỏ xanh. Đúng ra thì một vị tỳ kheo trong giới luật Đức Phật này dạy rằng không nên cắt cỏ hay làm tổn hại những cái sinh vật từ ở cái thực vật, là chỉ là để giữ cái từ tâm của mình. Cái việc đó thì nó là nói chung là để nuôi dưỡng và bảo tồn cái từ tâm của mình, đừng sát hại những cái, đừng có làm tổn hại những cái sinh vật khác, dù là thực vật hay là động vật, để là như vậy thôi. Nhưng mà đúng ra cái tội này thì nó cũng không nặng, cái nghiệp này nó cũng không có là cái, nó không phải là tạo nên cái nghiệp, nó không phải là tạo nên cái ác nghiệp, bởi vì do cái sự vô tình mà bức nắm cái bụi cỏ xanh để cho chiếc thuyền nó không bị nước đập lùi lại. Nhưng mà cuối cùng bức cái bụi cỏ xanh đó cái về cái vị tỳ kheo này hối hận đi, nhớ hối hận, và khi lâm chung lại nhớ những cái điều đó hối hận, cho nên nó tạo nên một cái gọi là tướng nghiệp bất thiện, cái vị lâm duyên đó do hối hận với cái hành vi của mình. Nếu như mà mình gặp được chư vị tùy khe mình sám hối thì nó không có là cái gì, nó không có tội lắm. Nhưng mà không có thể gặp được các vị tùy kheo, cho nên là vị này cảm thấy gai rứt, cảm thấy hối hận bởi cái việc làm của mình. Tuy rằng cái nghiệp này, cái hành vi này nó không phải là tạo nên cái nghiệp bất thiện, nhưng mà do tâm gai rứt, do tâm gai rứt đó nó tạo nên cái ý nghiệp mà cái gọi là cận tử nghiệp, tạo nên cái tướng nghiệp bất thiện. Tức là nơi mà chúng ta thấy những cái hình tượng, những cái hiện tướng, những cái hiện tướng nó thể hiện khởi trước khi lâm chung, thì nó tạo nên cho cái vị tỳ kheo này sanh một vị Long Vương, mà nhiều kiếp sanh vào Long Vương ở nơi cái con sông đó. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama của chúng ta thì vị Long Vương này hiện lên mới hỏi nguyên nhân tại sao, thì lúc bấy giờ mới rõ ra. Đức Phật này mới nói rằng do đời trước là một vị tỳ kheo cũng có sự tinh cần, có sự tinh tấn như vậy, có sự chuyên cần như vậy, nhưng mà do hối hận với cái hành vi của mình vô tình đứt nhầm cái bụi cỏ xanh, làm đứt bụi cỏ xanh, cho nên xanh làm lông duyên như vậy. Từ cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng cái điều gì đó nó khởi từ ở cái tâm của mình. Ở trong cái diệu pháp, và một trong những cái gọi là cái tâm mà bất thiện đó, nó nằm ở trong cái nhóm sân phần là sân, tật, lận và hối. Dạ, yeah, sân, tật, lận và hối. Sân thì chúng ta cũng có thể dễ hiểu rồi. Cái tâm mà nó nóng nảy, nó bực bội, nó khó chịu, nó rai rứt, nó khó chịu, thì cái cái ganh tị vậy, nhưng cái thành quả của người khác, cái thành công của người khác cũng là cái ganh tị, cái tật của mình. Và cái lận ở đây á, tức là mình keo kiệt bỏng sẻn. Và keo kiệt bỏng sẻn, khi mà mình keo kiệt bỏng sẻn nó cũng là thuộc nhóm nhân sân phần á, mình không muốn chia sẻ ai á. Và chia sẻ về pháp, hay là mình chia sẻ về tài vật, chia sẻ về danh vọng, chia sẻ về điều này điều kia, những cái nói chung là những cái lợi đắc mình không muốn chia sẻ cho người khác, thì đó thuộc về một trong những cái trạng thái lận. Và cái trạng thái cuối cùng đó là hối. Hối ở đây là hối hận và hối tiếc. Cái hối hận á, là cái thiện, cái ác nghiệp mình đã gieo. Khi mà mình, cái điều mà mình xin thưa quý vị rằng, có những điều mà chúng ta cũng không muốn làm những điều đó, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc chúng ta không thể mượn rằng tại do hoàn cảnh cho nên tôi làm điều đó, không phải. Nhưng mà có những điều mà chúng ta thấy rằng có thể là có những chuyện mà không đặng bởi đừng được, đó là chúng ta không muốn, nhưng mà lại là cái hoàn cảnh để đưa đẩy cho chúng ta lại làm những điều đó. Và quan trọng là chúng ta đừng có hối hận. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tạo ác nghiệp ra để làm sao giờ phút cuối cùng chúng ta đừng hối hận. Không, điều kiện đó không có. Tại vì khi mà tâm lý mà chúng ta tạo ra cái ác nghiệp á, từ ở cái tâm của mình suy nghĩ, rồi cái lời nói của mình phát khởi ra, cái hành động của mình lại có những cái hành động tạo cái nghiệp bất thiện, làm tổn hại, tổn thương người khác á. Rồi khi mà mình khởi ra thì nó tạo nên cái tâm lý. Cái tâm lý nó giống như là một cái hệ quả. Tất yếu là khi mà mình tạo ra cái ác nghiệp thì tự cái tâm mình tạo nên cái suy nghĩ đó, tạo nên cái suy nghĩ đó. Và khi mà mình giờ phút lâm chung, nó lại quyết định cho cái đời sống kế tiếp của mình. Nếu như đời sống mình bị sự loạn động, bởi vì cái gì mà nó tạo nên cái hiện báo nghiệp theo A Tỳ Đàm thì nó là thuộc sát na thứ nhất. Ở trong 7 cái sát na tạo nghiệp và 7 cái khá qua na, tức là 7 cái sát na tạo nghiệp, thì cái sát na thứ nhất nó có cái khả năng tạo ra cái hiện bóng nghiệp này, tức là nó trổ quả ở trong đời sống hiện tại này. Trổ quả trong đời sống hiện tại này là gì? Là chúng ta thấy rằng có khi có người đó, là tự khi mà mình tiêu cái nghiệp đó rồi, mình giết người hay mình làm gì đó, hoặc là một cái lời nói của mình mà làm cho người ta bị bỏ tù, hoặc là lời nói của mình mà làm cho người ta bị tán gia bại sản, một cái lời nói của mình không á, hay là hành động của mình không mà làm cho người ta tiêu mất hết danh dự, thì từ mình khởi cái ý tâm đó, cái tâm của mình khởi lên cái ý ác đó, nó đã tạo nên cái suy nghĩ của mình, và nó tạo nên cái nghiệp ở hiện tại, thì cái người đó bị cái quả hiện tại là họ bị rai rứt. Nhưng mà nếu như mà ở trong hiện tại, mà nếu như họ tạo ra cái sát na, ở cái sát na cuối cùng, thì nó có cái khả năng tạo ra cái sát na thứ 7, nó có cái khả năng tạo ra cái gọi là sanh báo nghiệp, tức là sau khi mình tắt thở, đời sống thứ 2 mình sẽ nhận lấy cái nghiệp đó, theo A Tỳ Đàm là vậy. Tức là đời sống thứ 2 mình sẽ nhận lấy cái nghiệp, dù nghiệp đó là nghiệp thiện hay là bất thiện. Nếu như mà giờ phút lâm chung mình lại nhớ, mà thường thì quý vị biết rằng nếu nó không trở thành thường nghiệp ở đây là cái thói quen, cái lối sống hàng ngày của mình, ở trong đó có thường nghiệp thiện và thường nghiệp bất thiện. Có thể là hành động thiện mà chúng ta thường làm, hoặc là hành động bất thiện mà chúng ta thường làm, thì nếu nó không trở thành thường nghiệp thì nó cũng có thể trở thành gọi là cận tử nghiệp. Ở cận tử nghiệp tức là giờ phút cuối cùng mình nhớ những điều đó, thì cái điều mà tạo nên cái tâm lý mà chúng ta rai rứt thì đó chính là cái cận tử nghiệp mà chúng ta thường thường mắc phải. mắc phải là do tâm không khéo tu tập, không định tĩnh và không có sự chánh niệm trong mỗi cẩn thận, ở trong mỗi lời nói, trong mỗi việc làm, mỗi cái suy nghĩ, thì nó tạo nên cái tâm lý là như vậy. Và năm cái sát na giữa, từ sát na thứ hai cho đến sát na thứ sáu, nó tạo nên cái gọi là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp tức là bất cứ một đời sống nào chúng ta sanh còn trong dòng sanh tử liên hồi, cái nghiệp này nó đeo đẳng với chúng ta, nó đeo đuổi theo chúng ta, nó dây dẫn, nó đeo đuổi theo chúng ta, và đến khi nào nó có đủ cơ hội, đủ duyên thì tự động nó sẽ trổ ra. Đó là trường hợp mà chúng ta thấy. Cho nên là ở về phương diện nghiệp báo á, là chúng ta thấy rằng chúng ta tránh trường hợp mà tâm bị loạn động hay tâm bị phóng túng. Bởi vì cho nên là cái loạn động hay là cái phóng túng nó là cái yếu tố để tạo nên cái nghiệp ở trong cái đời sống của mình rất là khổ. Và cho vậy đó, cho nên là dù là cái tâm mà thân tật hay lận hối, cái hối như chúng tôi đã nói là hối hận với những cái việc làm xấu của mình đã làm. Trước đây mình đã từng nói cái lời nói gì mà vì cái lời nói đó mà họ bị mất đi danh dự, vì cái lời nói đó mà họ bị người ta đánh, vì cái lời nói đó mà mình vì lời nói đó mà bị họ bị người ta bỏ tù, hay hoặc là vì cái hành động của mình mà làm cho người ta bị tàn phế, vì cái hành động của mình mà bị cho người ta bị chết, hay là vì cái hành động của mình bị người ta bị tổn thương, bị trì vết, vân vân. Thì khi mà mình nghĩ như vậy, hoặc là do cái tâm của mình suy nghĩ như vậy để rồi tạo nên cái ác nghiệp. Cho nên là mình suy nghĩ rằng khi mà mình hối hận với cái việc làm của mình á, thì nó tạo nên cái tâm lý. Bởi vậy cho nên là trong thanh tịnh đạo, ngày Bố Tát của sáng này gọi là giới là cái điều bất hối, tức là không có hối hận trước những hành vi của mình. Nó tạo cho cái tâm của mình không hối hận, không có hối hận bởi lời nói, không có hối hận bởi việc làm, không có hối hận bởi suy nghĩ. Đó là như vậy. Khi mà chúng ta thấy rằng khi mà nói đến những điều gì đã hối tiếc cũng không được, chúng ta bỏ lỡ cơ hội, bây giờ chúng ta trẻ, chúng ta bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ cơ hội chúng ta không tu tập, bỏ lỡ cơ hội hành thiền, bỏ lỡ cơ hội trì giới, hoặc là bỏ lỡ cơ hội học pháp hành pháp, nói chung là bỏ lỡ cơ hội đó. Khi mà mình bỏ lỡ cơ hội đó đó, thì e rằng mình không đủ có thời gian để chuẩn bị cho mình những cái đời sống thiện nghiệp nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng lúc mình còn trẻ thì mình ngồi thiền cũng thấy khỏe, thấy không? Mình học kinh cũng thấy khỏe, cũng ngao lẹ. Nhưng mà về lớn tuổi chút thì mình học kinh thấy chậm chạp rồi, nghe thì cũng không có thể nhớ hết được. Rồi nhưng mà nhỏ mình học thì nó mau, nhưng mà lớn chút thì mình học nó cũng không thể mau được. Do mình cái tuổi trẻ nó là vậy, quý vị thấy là cái sự lão hóa của xác thân, sự lão hóa của xác thân đó là điều tất nhiên. Cho nên mình hiểu được điều đó là cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhận, cần phải ghi nhận kinh nghiệm ở trong đời sống. Như Đức Phật này nói là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ăn, cáo cơm chẳng có, xanh sao chết dịch. Như vậy thì cái lúc mà trẻ là những cái cơ hội mà cần làm những thiện nghiệp, để rồi sau này mà lúc nào mà sau này cái thời gian sau á, chúng ta không có cơ hội, dù là chúng ta muốn rất nhiều, thích rất nhiều, ưa rất nhiều, muốn làm những thiện sự rất nhiều, nhưng chúng ta không đủ khả năng để làm nữa, là vì lực bất tòng tâm. Đó là điều mà chúng ta thấy. Cho nên rằng cái thiện nghiệp mà chúng ta hối tiếc với cái thiện nghiệp mà chúng ta bỏ qua, nó cũng là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó tạo nên cái tâm lý cho chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên là thiện nghiệp mà hiện tại chúng ta cần phải làm, làm trong mọi lúc mọi nơi, như là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy khi nãy là điều thiện nhỏ chớ sinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa, như đứt nhỏ đầy bình. Như vậy thì đối với cái bậc trí thì cũng biết được cái thiện nghiệp mà mình làm. Cho nên là trong mọi phút mọi nơi, chúng ta thấy rằng là mọi phút mọi nơi mình cũng thường làm như vậy. Và vì vậy cho nên là tự mình nhận ra là cái hoàn cảnh của mình cần phải kham nhẫn như thế nào để có được cái sự tiến tu cho chính mình, mình có được sự tinh tấn như thế nào để mình trao dồi được cái thiện tâm của mình. Mình có được cái điều mà chúng ta thấy rằng có được cái sự kham nhẫn như thế nào để có mình tránh được cái tâm của bất thiện ở trong tâm của mình nó sanh khởi lên. Thì điều mà Đức Phật này gọi rằng là đối với một cái vị tu tập á, một cái vị hành giả tu tập á, là mình luôn luôn có cái pháp kham nhẫn để cái thiện tâm mình nó được tăng trưởng, luôn luôn có sự cẩn trọng thận trọng ở trong những cái thiện ác pháp của mình, không nên có cái hành động cẩu thả, không nên có hành động dễ vui để rồi đưa cái quả xấu đến cho chính mình. Ở trong đời sống thì mình luôn luôn có cái sự tinh tấn ở trong đời sống và luôn luôn suy nghĩ về cái nghiệp báo liên quan đến những cái điều mà chúng ta thấy liên quan đến cái bài học hôm nay về cái sự hối hận hay là hối tiếc của mình, muốn điều cái điều mà mình muốn làm. Nhiều khi thì mình cũng phải suy xét coi cái khi mà mình làm như vậy nó có tổn hại tổn thương cho mình, tổn hại cho đời sống phạm hạnh của mình hay không, tổn thương cho người khác hay không, về phương diện nghiệp báo chúng ta suy xét như vậy để rồi tránh những cái hành động mà nó đưa đến cái quả xấu ở trong tương lai. Cho nên rằng để rồi chúng ta thấy rằng với cái suy nghĩ của mình để làm cho cái đời sống của mình nó có cái sự tiến hóa. Qua cái bài học hôm nay chúng ta thấy rằng với những việc mà trong đời sống hàng ngày chúng ta suy nghĩ rằng có nên tức là mình phải cẩn thận, không nên có một cái điều đó để rồi làm cho tâm của mình bị hối hận trước những cái hành động xấu của mình. Và chúng ta phải suy nghĩ về nghiệp báo, nghiệp nào mà chúng ta cố tình chúng ta làm thì nó sẽ đưa đến cái quả khổ rất là bi đát. Vì vậy cho nên rằng chúng ta cấm, hết sức là cấm, như là Đức Phật này gọi là cái sự cẩn thận hay là sự cẩn trọng ở trong đời sống của mình, và luôn luôn có cái sự tinh tấn trong mọi lúc là cẩn thận, không cho ngoài cái điều kiện hoàn cảnh ở bên ngoài nó có thể làm cho ác nghiệp của mình nó tăng trưởng. Và thận trọng mình loại trừ những cái ác pháp ở trong tâm của mình và nên tu tập và bảo dưỡng cái thiện pháp ở trong tâm của mình. Đó là cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Thì đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Một lần nữa chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong đình, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến với cô tu nữ, với Phật tử, mong cho tất cả chúng ta được hưởng trong ánh hào quang của chư Phật và tu hành tinh tấn. Chia điều quả phước này đến các vị chư thiên người xung quanh nơi ngôi chùa của nơi mà chư tăng trú xứ, nơi ngôi nhà của quý vị có được sự hộ trì Phật pháp tồn tại, chư tăng được an lạc. Nam mô Bụt Thầy. Bây giờ thì chúng tôi xin xuống mic, chúng con xin thỉnh thượng tọa giác đạo trở lại.
Okay. Dạ bác sĩ, chúc các thầy được dạ. Ta cứ phí chuyên đề đi pháp tư. Ta bác sĩ Tôn Đức và thưa quý vị chị, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu gần như là hai tuần lễ mà thiếu vắng sư tổ tự sư và như là sư trưởng và đề đi pháp đăng, bởi vì quý ngài đang vẫn đi để tham dự chương trình trung đất pháp tại ở tại Ấn Độ. Do vì ba vị giảng sư chính trời vắng mặt ở trong rừng suốt hai tuần lễ, và rất là hoan hỷ là đại đức Pháp Tân và đại Pháp Tính đã trở về kịp. Chúng tôi cố gắng trong thời gian sắp tới để có thể bằng cách nào cũng sẽ cố gắng liên tục để có thể góp một phần. Các vị giảng sư không phải lo toan nhiều. Bây giờ thì xin được mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay để kính đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết một cái ý kiến của đại đức Pháp Tính liên quan đến giáo lý nghiệp báo. Đại đức Pháp Tính thì thường có một số người họ không bao giờ nghĩ đến nghiệp báo, nhưng mà có người thì họ rất là nghĩ rất là nhiều
rất là chắc nhất, bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến gì đó, đâm ra quá sợ. Thì để đúng tính nghĩ rằng nếu mà mình lúc nào mình cũng lo lắng, mình sợ tạo nghiệp gì, sợ tạo nghiệp gì, cái đó nó có làm mạnh, nó có tốt cho chúng ta hay không, hay là chúng ta nên lo lắng ở cái mức độ tương đối thôi, chứ không nên quá lo lắng. Xin thỉnh đây phân tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự là cái vấn đề về nghiệp báo thì rất là quan trọng ở trong cái đời sống của con người của chúng ta. Thì một cái người mà có cái sự mà cẩn trọng về nghiệp báo thì rất là tốt, rất là tốt. Nhưng mà có điều là chúng ta phải suy nghĩ, hoặc là chúng ta phải cẩn trọng, cân nhắc trong những cái trường hợp đúng. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái đời sống của chúng ta nó tránh được cái phần mà mình phạm vào những cái giới học hoặc là những cái lỗi lầm. Thí dụ như quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi pha cái nước trà, mình pha cái nước trà đó, thì khi đó có những cái nước sôi, những cái nước mà đầu tiên thì mình phải đổ đi. Thì có nhiều vị, có nhiều vị lớn thì dặn chúng tôi là phải đổ ra cái ly, khi nào nó nguội thì mình sẽ đổ ra ngoài. Thì cái phần này đó thì thật sự ra nhiều khi mình tạt ra bên ngoài thì nó không phải rằng là mình cố ý. Ví dụ như bây giờ mình đổ ra bên ngoài đi, không phải là mình cố ý mình giết những cái chúng sanh đó, nhưng mà do cái sự sơ suất của mình thì lúc bấy giờ mình sẽ hại đến những cái chúng sanh khác, chẳng hạn như ruồi, muỗi hoặc là những con côn trùng vân vân. Thì cái điều đó mình sẽ làm cho những cái con côn trùng nó chết. Thì cái này là không có do sự cố ý của mình. Thì nó không có tạo nên một cái ác nghiệp, nhưng mà do cái sự sơ suất này, có thể đời sau mình sanh ra mình sẽ bị quan trái. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người tại sao mà ở trên cái đời này thì mình xuất hiện ở trong cái đám đông thì mọi người người ta không ưa thích mình. Có nhiều người người ta cái lời nói mình nói ra cái người ta phản bác, hoặc là mình có cái ý kiến gì thì người ta phản bác, tuy rằng là những người đó không có thù hằn gì với mình. Thì cái điều này thì chúng ta ở trong cái giáo lý nghiệp báo có lẽ rằng là do nhiều khi mình do mình bị quan trái với cái người đó, mà ở trong cái đời sống thường người ta thường nói mình có cái sự cũng như là hai người đó cắt khẩu với nhau. Thì thật sự ra mình cũng muốn, nhiều khi mình muốn làm lành lắm, mình không muốn có cái sự va chạm như vậy. Nhưng mà mình thường bị mọi người người ta ghét về cái lời nói, hoặc là cái tướng đi, hoặc là cái điều chi chi đó mà mình không có cố ý, hoặc là mình do cái tướng mình như vậy mà người ta cũng ghét. Thì cái điều này là chúng ta phải biết rằng có nhiều khi là mình bị quan trái, mình bị quan trái về cái điều đó. Đây là một cái điều thứ nhất. Mà mình có cái sự mà mình suy tư đúng. Ví dụ như là mình làm cái gì mình cũng sợ mang nghiệp, mình cũng sợ bị phạm về cái điều này điều kia, nhưng mà mình phải đi ở trong cái khuôn khổ, có nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật. Còn có những người người ta suy tư nó sai nữa quý vị, nó sai nữa. Nó có một cái điều là như vậy. Thí dụ như là đối với cái vấn đề, thí dụ như lúc trước đây quý vị thấy người ta tranh cãi, tranh cãi rằng mình ăn như thế nào là cũng ăn cái phạm, mình ăn như thế nào mình cũng ăn trúng cái chúng sanh đó. Ví dụ như mình thấy rằng là mình uống nước đi, uống nước đi, mình ở trong khi ấy mình cũng giết những cái con côn trùng ở trong nước, hoặc là mình ăn rau cải thì do người ta tưới bón, người ta trồng, rồi người ta cày cấy vân vân, sâu bọ chết rồi, như vậy thì mình ăn nó cũng phạm vào cái nghiệp đạo. Hoặc là mình có những cái điều ví dụ như cây trái do mình có mình ăn, rồi người ta mới trồng, rồi người ta trồng, rồi người ta xịt thuốc sâu rồi vân vân. Thì mình cứ suy nghĩ về những cái điều đó thì nó không có một cái cơ sở nào hết. à, nó không có một cái cơ sở nào hết à, rồi tự nhiên rồi nói à, mình ăn như vậy á, thì à, nó bị phạm tội cái điều này điều kia. Thì khi mà quý vị biết rằng là mình suy tư như vậy á, thì nó không có đúng à, nó không có đúng như à, cái lý nghiệp báo, mà ngược lại á, thì nó sao, ngược lại thì nó làm cho chúng ta bị khó khăn ở trong cái đời sống này à, vì vậy á, mà quý vị biết trước đây á, có nhiều người người ta đi đến và thắc mắc với chúng tôi những cái điều này à, nhưng mà cũng có một số đối tượng á, thì mình giải thích á, thì họ cũng như là giải thích rất là ngắn mà họ hiểu rất là nhiều. Ví dụ như người ta đi đến đây người ta hỏi mình á, là chùa này á, là ăn chay hay là ăn mặn, thì những người đó mình chỉ trả lời là ở đây không sát sanh à, mình không có cái sự sát sanh, thì ai cúng cái gì cho mình à, cúng cái gì mình ăn cái đó à, hãy cho chay ăn chay, cho mặn ăn mặn. Thì khi mà mình chỉ cần nói như vậy thôi á, thì người ta đã hiểu rồi à, người ta hiểu mình cái ý của mình nói rồi. Nhưng mà có nhiều người á, người ta đi đến á, người ta hỏi mình à, thì à, lúc bấy giờ á, người ta hỏi chùa này ăn chay hay ăn mặn, ăn như thế nào mà nó không có phạm giới hoặc là không có phạm tội. Thì à, trong khi ấy á, những cái người đó mình rất là khó giải thích à, vì à, hầu như là à, người ta bị à, người ta bị cái tư tưởng gì đó, thành ra mình chỉ à, trả lời à, một cái có chỉ có một cái cách để mình trả lời thôi à, mình chỉ trả lời rằng là khi ăn uống nhai nhín đụng chạm, lúc nào đừng để cho tham sân si nó sanh lên à, thì như vậy á, thì mình gọi là à, mình không có à, bị phạm tội à, còn nếu mà trong cái lúc mà mình ăn mình uống mình nhai mình nhím vân vân mà mình để tham sân si nó khởi lên à, thì như vậy là mình phạm tội à, thì những cái lúc đó, đó thì mình à, phải giải thích cho họ nghe à, trong cái lúc ăn á, như thế nào là tham à, trong cái lúc mà mình nếm mình ăn mình nhai à, như lúc nào mà gọi là sân à, mình phải giải thích từ 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 à, mình phải phân tích, phải nói rằng là à, rất là nhuyễn à, tán ra à, từng chi tiết như vậy á, à, thì người ta mới hiểu. Nhưng mà có nhiều khi à, người ta còn chưa có à, chấp nhận à, người ta cứ à, theo một cái lập luận à, là à, do có mình ăn rồi à, trong khi mà mình ăn như vậy á, thì người ta phải cài cấy, rồi người ta phải khi mà cài cấy để à, làm chết những cái con này con kia à, rồi à, khi mà à, bón phân tưới nước vân vân à, cũng chết con này con kia à, thì cái điều này á, quý vị thấy rằng là nếu mà nói như vậy á, thì ở trong cái đời sống này à, mình thở à, hoặc là mình à, hít thở không khí á, à, thì nó cũng có những cái con vi sinh trùng à, thì à, như vậy á, thì mình đều phạm tội hết chắc. À, thì kính thưa quý vị, cái điều này nó không có đúng à, cái điều này nó không có đúng. Nhiều khi á, mình à, học ở trong phi diệu pháp á, thì mình thấy rằng á, à, có những cái sắc à, nó do thời tiết nó sanh à, hoặc là có những cái sắc à, những cái chúng sanh à, do nghiệp nó sanh à, vân vân, rồi cái chúng sanh nào có mạng sống, có cái sự sống vân vân à, rồi mình cố ý à, mình giết hại chúng sanh đó à, cố ý mình làm chết chúng sanh đó, thì như vậy á, thì mình mới phạm vào cái ác đạo à, cái nghiệp đạo à, còn à, nếu mà mình à, không có cái sự cố ý đó à, hoặc là đối với những cái con mà nó thuộc về mà à, quy khẩn à, nó do cái sắc pháp à, sanh ra những cái con đó à, thì à, lúc bấy giờ là chúng ta à, có làm mà cái à, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người à, bác sĩ người ta trị à, những cái chứng bệnh đó à, thì người ta trị những cái bệnh đó với cái mục đích gì à, làm cho cái người đó hết bệnh, hết cái chứng đau đó à, chứ đâu phải rằng là tại tự nhiên cái người ta mổ cái con người mình ra à, để mà người ta giết những cái con vi trùng đó à, không bao giờ tự nhiên người ta à, với cái sự thù hằn với những con vi trùng đó à, mà người ta mổ mình ra để người ta chủ yếu là người ta giết con vi trùng đó, thì cái điều này nó không phải à, do những cái à, bệnh này à, bị à, những cái con vi khuẩn đó mà vi khuẩn đó, đó à, nó từ những cái thức ăn à, nó không tiêu hóa được nó sanh ra, thì những cái điều này là do sắc pháp à, do cái à, do có sắc pháp, có âm dương, có thời tiết vân vân à, thì nó sanh ra những cái con vi khuẩn đó à, vì vậy á, mà à, nó làm cho à, tồn hoặc là ứ động ở trong cơ thể mình à, nên mình à, bị tắc nghẽn mạch máu hoặc là bị cái này bị cái kia à, vì vậy bác sĩ người ta phải mổ ra người ta à, giải tỏ, người ta làm cho thông cái đường đó để à, à, cái cơ thể mình nó được thông à, máu huyết mình được thông à, thì nhờ như vậy á, thì mình mới có sức khỏe hoặc là mình mới à, sống được. Thì à, cái điều đó đó à, mình à, suy tư như vậy á, à, thì nó đúng. Còn nếu mà mình cứ à, nghĩ ngược lại cái điều này điều kia thì nó làm cho cái đời sống của mình cái đời sống của mình nó sẽ gây rất là nhiều khó khăn. Thì đó là trên cái phương diện mà người ta suy nghĩ đúng và sai. Rồi có nhiều khi người ta lại suy nghĩ với một cái cách rất là kỳ, rất là kỳ diệu. Thì có nhiều người người ta nghĩ rằng ví dụ như đối với những cái loài súc sanh, chẳng hạn như là loài cá đi, thì nó không có làm lợi ích gì. Thì mình đem bắt cái loài cá đó cho cái loài người ăn, loài người nhờ ăn cái đó mà có cái sức mạnh nên làm được nhiều cái lợi ích. Thì vậy thì cái người mà đánh bắt cá như vậy thì không có phạm tội. Thì cái điều đó, những cái người đó suy nghĩ nó này rất là sai, mà nó sai rất là xa. Thì làm như vậy thì không có cẩn trọng. Nếu mà những người mà có cái sự suy nghĩ như vậy thì không có cẩn trọng, mà ngược lại đem đến cái hậu quả rất là tai hại, rất là nặng nề, rất là nghiêm trọng. Thì ở trong đây đối với cái câu đối với cái câu hỏi này thì theo chúng con thì chúng con nghĩ rằng nếu mà một cái người mà nghĩ về cái lý nghiệp báo mà một cách cẩn trọng, như mà ở trong Phật pháp nói là có chánh kiến, có chánh tư duy, thì cái người đó sẽ đời sống sẽ được hanh thông. Có nghĩa là mình không có nghi ngờ về điều đó, mình không có sợ về cái điều đó. Vậy thì mình suy nghĩ mà cẩn trọng, mà với một cái chánh kiến, chánh tư duy, hoặc là nói gọn là suy nghĩ mà cẩn trọng mà đúng á, thì làm cho cái đời sống của mình rất là hanh thông. Ví dụ như mình ăn uống, mình biết rõ đây là sắc pháp, thì sắc pháp nó không có thức tánh ở trong đó, thành ra mình ăn uống mình để mà bảo tồn cái mạng sống thôi, để duy trì cái mạng sống thôi. Thì mình suy nghĩ như vậy thì ở trong cái đời sống mình nó rất là hanh thông, mình không có bị vướng mắc với một cái tư kiến nào hết. Còn nếu mà ngược lại, mà mình cẩn trọng hoặc là mình không cẩn trọng với một cái sự mà suy tư nó sai, nó thuộc về tà tà kiến hoặc là tà tư duy, không có, có nghĩa là cái điều đó nếu như vậy mà mình suy nghĩ ngược lại, thì như vậy thì nó sẽ đem lại cái sự mà khó cho cái tư tưởng của mình. Thì từ cái sự khó ở tư tưởng nó, cái tà tư duy của mình đó, thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái phiền phức ở trong cái đời sống mình. Mình không dám ăn gì hết, mình không dám uống gì hết, hoặc là mình không dám đi, hoặc là mình cái gì mình cũng sợ, rốt cuộc mình không có cơ hội để mình tạo phước báo, mà nhiều khi nó sẽ làm cho cái tư tưởng và cái cơ thể của mình càng ngày nó sẽ càng suy nhược đi, bệnh thân và bệnh tâm nó sẽ phát triển lên, vì vậy mà nó sẽ ngăn cản mình không có cơ hội để tạo phước, hoặc là không có cơ hội để tiếp cận với cái chánh kiến. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Trả lời cái gì đi Pháp Tân. Đến Pháp Tân có nhiều người quan niệm như vậy là mình tin vào nghiệp báo, tin vào nhân quả, nhưng mà mình chỉ cần tin vào đời này thôi. Và khi mình tin vào nhân quả thì không nhất thiết là mình phải nói đến đời sau. Thì theo Đại Đức Pháp Tân á, có thể nào chúng ta tin vào chúng ta nói về những nghiệp báo mà chúng ta không nói luân hồi hay không? Hay là hãy chúng ta nói về nghiệp báo thì bắt buộc là chúng ta phải nói về luân hồi? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, kính chào Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào toàn thể quý vị. Dạ, thì Bạch Thượng Tọa, con kính thưa với đại chúng rằng khi mà nói đến giáo lý nghiệp báo á, thì con nghĩ rằng phải nói rằng là khi mà đã nói nghiệp báo á, thì chắc chắn là nó, nếu mình nói là ở hiện tại á, thì mình có nói là có thời gian á, thời gian trước và thời gian sau, ví dụ như là cách đây bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày gì đó, đó là nói ở trong cái đời sống hiện tại. Nhưng mà khi mà mình nói đến cái nghiệp báo á, thì con nghĩ rằng phải nói đến cái đời sống luân hồi. Vì có luân hồi thì nó có đời trước, đời sau. Và khi có đời trước, đời sau để nhận chịu hay là hưởng lấy thì cái điều đó nó phải có. Cho nên là khi mà cái điều mà mình làm á, thì chắc chắn là cái việc mà đời sống của mình á,
thì khi mà mình tạo nghiệp ra đó thì mình tin rằng có đời trước có đời sau, có cái luân hồi đó. Nhưng mà dù là đời trước hay đời sau đi nữa thì ở hiện tại là mình đã, khi mà cái tâm của mình có cái sự đã mình tạo cái nghiệp rồi đó, thì chính cái nghiệp đó nó dẫn đến cái khổ cho mình. Khổ ở hiện tại này là khi mà mình buồn, mình day dứt, hay là mình khó chịu, hay là mình điều này điều kia, mình nghĩ rằng điều đó nó có hại cho mình, hay là có hại cho người thân của mình, hay là có hại cho ai đó mà mình nghĩ rằng như vậy, cho nên nó tạo nên cái tâm lý của mình nó rất là khó chịu. Thì khi mà mình nói đến cái nhân quả là nó tạo nên cái gì đó trước hoặc là sau, khi mà mình phát tạo, mình nói, mình làm hay là mình suy nghĩ, để rồi nó tạo nên cái nhân quả như vậy, làm cho mình phải hối hận, dai dứt. Rồi khi mà mình nói đến nghiệp báo thì nó có thể là ở trong hiện tại này, là trong cái đời hiện tại này thôi, chứ đừng nói tới tương lai. Nhưng mà hả, khi đã nói rằng là nghiệp báo thì phải nói đến luân hồi, đời trước đời sau. Bởi vì chắc chắn là trong dần đời sống luân hồi ấy, thì theo chúng tôi nghĩ rằng đời sống luân hồi thì nó có dài, chứ không thể nào một ngày, một đời, hai đời được, mà nó phải có dài, nó còn dài. Khi mà mình chưa đoạn tận được phiền não, chưa có đoạn tận được cái nghiệp, còn cái hành vi tạo nghiệp, thì nó phải còn cái đời sống kế tiếp. Mà còn đời sống kế tiếp thì phải nhận lấy hay là hưởng được những cái quả thiện hay là quả bất thiện mà mình đã làm. Cho nên là có khi mà nói đến nghiệp báo thì phải nói là đời trước đời sau, có đời trước có đời sau. Có đời trước là bây giờ mình nói là đời trước là bây giờ mình đang sống đời này, thì chắc có lẽ là đời trước. Mình tin rằng có đời trước, mình tin rằng có đời trước. Đời trước nó tạo ra cái quả của đời này, rồi đời này nó có thể là tạo cái quả của đời sau, nó cũng có thể. Nhưng mà nó có thể ở đây là có thể là nó tùy thuộc vào cái dòng tiến trình của tâm lý, tâm thức của mình, mà nó có sớm có muộn, nó có thể là hiện báo nghiệp, nó có thể là sanh báo nghiệp, nó có thể là hậu báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là nó trở qua đã đời sống hiện tại, sanh báo nghiệp là đời sống thứ hai, hậu báo nghiệp là đời sống bất cứ một đời sống nào, còn dài trong tương lai. Thì khi nào nó có cái trường hợp khi mà còn luân hồi thì còn hưởng lấy cái gọi là hậu báo nghiệp đó. Thì cái hậu báo nghiệp đó nhiều khi nó tạo nên cho cái đời sống của mình á, là hàng ngày trong một đời sống thôi, thì nội mình thấy trong cái chặng đường của đời sống của mình, một đời người của mình, thì mình thấy chặng đường có lúc thì nó cũng tốt lắm, và có lúc thì nó cũng không được tốt lắm. Thì cái mà gọi là tiền kiếp hậu hung, hay là từ thì tiền hung hậu kiếp, nói chung là cái trước tốt sau xấu, hay là cái trước xấu sau tốt, thì tất cả những cái điều đó nó phản ánh lên cái đời mình đã tạo nghiệp, tạo cái nghiệp, về cái nghiệp đó nó tốt hay là xấu, để nó tạo nên cho cái tâm của mình nó cái đời sống của mình nó có tốt có xấu. Và khi mà với cái một người mà tu Phật á, nhìn về giáo lý nghiệp báo, thì mình hãy nhìn về cái đời sống của mình ở hiện tại, rồi để rồi mình nhìn cái đời sống của quá khứ để mình xét, suy xét, hay hoặc là mình có thể rằng định hướng cho mình ở trong đời sống tương lai qua cái việc làm ở hiện tại, thì nó đã tạo nên cho cái đời sống. Bởi vì khi mà nghĩ rằng đời sống luân hồi á, đời sống nghiệp báo á, thì nó phải liên quan với luân hồi. Bởi vì một trong những cái yếu tố để tạo nên cái luân hồi cho đời sống của mình á, mà nó tạo nên cái quả khổ á, cái quả khổ á, thì nó phải nói là có nghiệp. Thì trong đó có nghiệp thiện và bất thiện, dĩ nhiên thì nó phải được, nó được dẫn dắt dẫn, hay nó được dẫn đầu, hay nó được chủ tạo bởi bằng cái phiền não để dắt dẫn, để tạo nên cái hành vi tốt hoặc là xấu đó. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng là khi mà đã nói đến cái nghiệp báo á, thì cũng có thể nói ở nó là mình nói ở trong đời sống hiện tại này, nhưng mà phải nói là nói đến trong tương lai nữa. Là vì sao? Là vì hả mà nói đến luân hồi, nói đến nghiệp báo thì phải nói đến luân hồi. Mà luân hồi thì còn trả dai, còn trả, còn dai, còn dai và còn trả, hết trả tới dai, hết dai tới trả. Thì những cái điều đó nó có thể là thể hiện ở trong cái nghiệp báo trong cái luân hồi đời sống của mình, mà mình còn luân chuyển thì mình còn luân chuyển thì mình còn nghiệp nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện thì sanh cảnh giới an lành, cảnh giới tốt, mà nghiệp bất thiện thì nó sẽ sanh tâm cảnh khổ. Cho nên là không phải là nói rằng nó chỉ có đời này, mà nó có thể là đời sau, rồi nó có thể là do tiếp nối của đời này và đời sau nó liên tục như vậy, nó có thể tạo nên cái đời sống của mình. Thì vì vậy cho nên là ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ rằng cũng với thưa với để chúng con cũng xin thưa với thượng tọa rằng đời sống hả, nói đến nghiệp báo thì phải có gắn liền với luân hồi, giống như là các bậc thánh đức các ngài giúp được nghiệp, đoạn trừ được nghiệp, giúp được phiền não, cho nên các ngài không có cái quả báo hay là không có cái nghiệp hay là không có cái gì đó để rồi tạo nên cái quả của cái nghiệp, cái quả của cái nghiệp, hưởng được cái quả của cái nghiệp nữa. Vì vậy cho nên rằng khi mà nói đến nghiệp báo thì phải nói đến luân hồi, mà không phải là chỉ có luân hồi mới thấy được nghiệp báo, chỉ trong hiện tại này mình mà cũng có thể thấy được nghiệp báo, nó phản ánh được cái tâm lý ở trong đời sống mình. Khi mà mình làm điều xấu, mình khi mà mình làm điều tốt thì nó cũng phản ánh ở trong tâm lý của mình. Khi mà mình phản ánh, khi mà mình làm điều tốt thì cảm thấy tâm được thư thả, tâm được thoải mái, tâm được quan nghĩ. Khi mà mình làm điều xấu, một khi mà mình còn có suy nghĩ, còn có lòng hổ thẹn với điều xấu, còn có lòng dê sợ với điều xấu, thì mình cũng vẫn biết được là những cái điều gì đó mình làm những cái việc bất thiện thì nó sẽ chọn cho cái quả khổ. Thì đó là cái ý nghĩ của chúng con, và chúng con cũng xin chia sẻ cái ý nghĩ này với Chư Tăng, và chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ này đối với quý vị. Những cái gì mà mình suy nghĩ, những gì mình làm thì sẽ nó có cái kết quả ở đời sống hiện tại này, ở đời sống tương lai. Và bây giờ thì chúng con xin thỉnh thượng tọa trở lại với một thời gian.
Chúng con xin tiên đề pháp tính, xin được trở lại với đề pháp tính. Là đề pháp tính có rất là nhiều người trong cuộc đời này họ thành công nhưng mà họ rất là ích kỷ. Ví dụ như họ xây dựng được sự nghiệp lớn, cái người tu tập có thể nào có những thành công trong sự tu tập của họ mình ích kỷ không? Tức là họ chỉ biết có mình họ, không biết nghĩ đến người khác. Thì xin thỉnh những đề đức pháp tính không thể cho biết cái sự suy nghĩ của đề đức pháp tính thì đến đây. Và xin được gặp lại câu vừa rồi với đề đức pháp tính. Đề đức pháp tính mới trả lời phòng đó là đề đức pháp tính trong đời sống này có rất nhiều người họ thành công nhưng mà họ rất là ích kỷ. Ví dụ như họ thành công trong danh vọng, trong sự nghiệp, trong tiền bạc chẳng hạn, nhưng mà với người tu tập, nếu họ ích kỷ có thể có được sự thành công nào trong sự tu tập không? Xin thỉnh đề đức pháp tính.
Dạ, con kính tri ân thần tọa rất nhiều. Vì con mới uống nước xong mà con nghe không có rõ, con hỏi nhờ thần tọa đã lặp lại một lần nữa, con đã nghe rõ rồi. Một lần nữa con kính đảnh lễ thần tọa Nhất Đẳng, Đệ Đức Phật Tăng, Đệ Đức Minh Thành. Kính chào quý tu nữ và các vị Phật tử. Kính bạch thần tọa, thì đối với cái đời sống tu hành này thì con thấy rất là nhiều người. Có những người họ nhờ cái sự mà ích kỷ. Ích kỷ ở đây con nói theo cái ý nghĩa là họ góp nhặt đủ thứ hết, từ cái thời gian cho đến cái vật chất vân vân, rồi sau đó họ dẫn đến cái sự thành công. Thì cái điều này gặp là rất là nhiều, nhưng mà cái hạng người đó thì sau khi mà họ thành công rồi đó thì có một số người dẫn đến cái thành công lớn hơn nữa. Có nghĩa là từ khi mà họ góp nhặt, họ có cái sự ích kỷ với cái ý nghĩa là góp nhặt đó, họ tiến bước nữa, có nghĩa là khi mà vật chất đã no đủ, no ấm rồi, thì họ nghĩ đến, tìm đến cái chỗ mà nương tựa tinh thần. Vì vậy mà họ đi học đạo, học giáo lý, vân vân, họ tìm hiểu về Phật pháp, vân vân, để mà họ có một cái chỗ nương tựa tinh thần. Rồi từ cái sự hiểu đó, thì họ dẫn đến cái sự tạo phước để mà làm cái chỗ nương tựa ở trong tương lai, vân vân. Thì đó là cái hạng người thứ nhất. Nhưng mà có một số người họ cũng góp nhặt với những cái công sức của mình, hoặc là cái tài sản của mình, góp nhặt từ nhỏ, từ những cái tài sản nhỏ mà trở thành những cái tài sản lớn. Nhưng mà sau khi có như vậy rồi thì càng ngày cái tính keo kiệt hoặc là ích kỷ của họ càng ngày nó càng to theo cái tài sản, theo cái tài sản mà họ đang có, rồi họ không có biết đi tạo phước, vân vân. Nhưng mà đến một cái ngày nào đó, đến một cái thời gian nào đó, thì họ dần dần thì họ bị, ví dụ như bị tổn thất về tài sản, do cái sự quả hoàng, hoặc là do con cái nó khóa sản, hoặc là do vợ khóa sản, chồng khóa sản, vân vân. Thì từ đó dẫn đến cái sự mà thất bại hoàn toàn. Thì cái điều này thật sự ra đó, không phải rằng là chỉ đọc theo ở trong kinh sách, trong kinh sách cũng có nói lại những cái vấn đề này, nhưng mà ở trong cái đời sống thực tế thì theo như chúng con thì chúng con đã thấy rất là nhiều người. Như trước đây thì thấy có những cái gia đình họ buôn bán những cái nghề cắt xanh đi. Hồi lúc trước thì có thấy những cái người mà người ta thường giết mổ gà và vịt để người ta bán, vân vân. Thì trong cái thời gian đó người ta làm tối, làm ban ngày, rồi làm luôn ban đêm, mà cả gia đình rồi cả con cái luôn, con cái đều đi ra làm cái nghề đó. Thì trong cái thời gian đó thì những cái người đó cái tài sản họ lên rất là đồ sộ. Phải nói rằng là cái tài sản của họ nó là phải nói rằng là rất là lớn. Và ở trong cái xóm đó thì họ trở nên một cái người giàu có, mà có cái danh tiếng cũng rất là nhiều. Nhưng mà sau một thời gian thì khi chúng tôi nhìn lại thấy thì những cái người đó dần dần, hai ông bà già mà hồi xưa đứng chủ lò thì dần dần bị bệnh bại liệt, một người bại liệt, một người tai biến máu não, rồi con cái thì nó ăn chơi. Sau một cái thời gian mà nó làm lụng cực khổ có được tài sản rồi, theo cái sự phát triển của xã hội thì lúc bấy giờ nó trở nên không làm nữa mà ăn chơi, vân vân. Dần dần rồi dẫn đến cái sự mà tài sản nó cạn kiệt, và cái bệnh tật thì nó phát sinh lên rất là nhiều. Thì cái điều đó thì chúng ta thấy rằng trước thì có thể là họ thành công, mà nhưng mà cái điều đó do họ có cái sự ích kỷ với nó, nên cái sự thành công của họ không có kéo dài, không có kéo dài. Thì hiện nay ở trong cái đời sống thì chúng ta những người đó thì chúng ta gặp cũng rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ đối với những cái người mà biết về Phật pháp, hiểu về Phật pháp thì những người này mình nhìn họ rất là đáng thương. Đáng thương vì sao vậy? Vì họ không có được cái phước, có nghĩa là họ không có tiếp cận được giáo pháp, hoặc là không tiếp cận được chùa thiền để mà họ học hỏi cái giáo lý, sau đó từ từ tự mình tháo những cái dây trói buộc cho mình. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy? Vì quý vị biết rằng là cũng có những cái gia đình tương tự, cái hoàn cảnh tương tự như vậy, nhưng mà trong sau một cái thời gian mà họ làm những cái nghề đó, hoặc là sau một cái thời gian họ họ làm những cái nghề đó rồi thì sau một cái thời gian họ có cái sự ăn năn hối cải, họ đi đến chùa để mà họ tìm hiểu ở trong giáo lý, rồi họ tiếp tục họ tạo phước. Thì họ lấy những cái tài sản đó để họ tạo phước. Thì cái sự tạo phước này nó không phải là một cái sự mua chuộc về tội lỗi. Nhưng mà trước kia mình làm những cái nghề hoặc là cái việc nó quấy, nhưng mà bây giờ mình có cái sự ăn năn rồi thì mình sẽ tạo phước lại. Thì khi đó đó mình giải thích cho những người đó nghe đó, thì nếu mà cái mai mốt đó, ở trong tương lai đó, thì cái quả mà cái nghiệp đó, mà mình sát sanh nó sẽ cho mình cái quả, ví dụ như là mình tuổi thọ mình ít, tuổi thọ mình kém. Nhưng mà nếu mà mình sanh lại làm người, mình có cái tuổi thọ kém, nhưng mà do cái phước mà mình bố thí hoặc là mình tu tập vân vân, thì mình cũng được mọi người có cái sự quan hỷ, ưa thích mình, rồi trong cái tuổi thọ mình kém nhưng mà mình cũng có tài sản, thì dù sao nó cũng đỡ hơn, dù sao nó cũng đỡ hơn một người mà khi mà sanh ra tuổi thọ thì kém, bệnh tật thì nhiều, tài sản thì không có. Thì những cái trường hợp đó nó sẽ đem lại cái sự đau khổ, bất hạnh cho cái đời sống mình rất là nhiều. Rồi dần dần đó, thì mình sẽ nhúng tay vào những cái chuyện bất thiện nữa, thì nghiệp quả nó sẽ chồng chất lên nhau, không có biết khi nào mà gỡ được. Thì ở trong cái câu hỏi này, thì đối với cái đời sống này, nếu mà mình có cái sự mà ích kỷ quá đó, thì nó sẽ không có dẫn đến cái sự thành công đâu, dù cho đời hay là đạo cũng vậy. Còn đối với cái sự tu tập của mình thì nếu mà mình có một cái sự ích kỷ thì nó sẽ không có dẫn đến sự thành công. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập này, quý vị biết rằng có hồi trước đây chúng tôi khi mà mới học về giáo lý kinh điển vân vân, thì có những cái chi pháp nó rất là khó. Nhưng mà mình ví dụ tối giờ này mà mình đi qua mình hỏi những vị sư bạn, gặp cái chi pháp này nó nằm ở trong cái quyển nào hay không, mình muốn tìm cái nguồn gốc, thì mấy vị khi mà nghe mình hỏi như vậy, dù cho tối giờ này rồi nhưng mà họ vẫn mở những cái quyển kinh, mở từ quyển này cho đến quyển khác, tìm cho được cái chi pháp đó giùm mình. Thì quý vị biết rằng là nhờ cái sự mà tìm, mình hỏi và các cái người đó họ tìm giùm, thì nhờ như vậy mà họ cũng đọc qua được nhiều cái trang kinh trong khi ấy, thì lâu ngày thì họ cũng phát triển thêm lên, đối với cái sự hiểu biết cũng tăng dần. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng do cái sự mà họ có cái sự mà lợi tha, nên càng ngày thì cái tiếng họ càng hiểu biết nhiều, càng biết được nhiều điều ở trong kinh điển. Thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy rằng là có cái sự lợi tha nên dẫn đến cái sự thành công. Còn nếu mà ngược lại mình có cái sự ích kỷ thì đối với ở trong cái đời sống tu tập của mình, nó sẽ khó làm cho mình có được cái sự thành công. Vì cái sự thành công á quý vị, là mình do mình phải có cái sự mà lợi tha, hoặc là mình phải có cái sự thành xả. Có nghĩa là mình đối với mọi vật, đối mọi đối tượng hoặc là mọi vật vân vân, bất cứ trong một cái việc gì, mình cũng phải có cái sự mà mình có cái tâm xả, có nghĩa là mình phải có cái sự tháo gỡ vân vân, từ vật chất cho đến tinh thần. Đối với vật chất cũng vậy, mình cũng phải có cái sự mà ví dụ như mình thấy người ta trong cái sự thiếu thốn hoặc là bệnh hoạn vân vân, mình cũng phải biết chia cho người ta một phần nào đó, cũng như là mình làm cho cái người đó bớt đi cái sự thiếu thốn về vật chất vân vân. Thì nhờ như vậy thì cái lâu ngày cái tâm mà xả tài, hoặc là cái tâm mà tâm xả của mình lúc bấy giờ, nhờ những cái phước đó đó mà càng ngày cái tâm mình nó càng lớn mạnh, tâm thiện mình nó càng lớn mạnh, nhờ như vậy mà chúng ta dễ dàng dẫn đến cái sự thành công. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta có một cái sự ích kỷ quá đó, thì cái điều này thì hình như là chưa thấy đối với những cái người mà ích kỷ, ví dụ như ích kỷ về cái vật chất hoặc là tinh thần vân vân, mình không có muốn người khác được thành công hơn mình, thì là như vậy thì mình cũng có là cái sự ích kỷ rồi. Cũng như trong cái những lần mà đi có những cái cuộc đi mà chung với những vị sư bạn mà đang học ở nước ngoài thì chúng tôi có một cái lời nói rất là chân thành với những vị đó. Nếu mà những vị này mà học giỏi thì mình không có ganh tị, mà mình rất là tán thán và mình rất là mừng. Vì ít nhất là ví dụ như trong cái đời sống tu tập của mình, một cái từ ngữ nào đó mình không biết tại sao, do những cái cách gì mà nó hình thành cái từ ngữ này, Thì nếu mà những cái vị sư bạn mình mà học được giỏi về cái môn đó thì mình sẽ, khi mà mình bị kẹt hoặc là mình bị bí thì mình có thể hỏi những cái vị đó để người ta chỉ giúp mình. Thì cái điều này nó có cái lợi ích cho mình rất là nhiều và cho hội chúng rất là nhiều. Vì cái lợi ích này mà mình không nên có cái sự ganh tị. Thì đó chính là nếu mà cái người đó mà người ta chịu chỉ cho mình hoặc là mình chịu học hỏi vân vân, mình không có cái sự ích kỷ thì lúc bấy giờ cái sự thành công nó sẽ dễ dàng đến với mình. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này theo cái ý của con suy nghĩ rằng đối với một cái người mà trong cái sự tu tập mà nếu mà có nhiều cái ích kỷ quá, thật sự rằng cái sự mà thành công nó khó dẫn đến. Bây giờ thì nếu mà mình ích kỷ quá, cái chuyện mà nó rất là nhỏ, ví dụ như những người bạn thân mình cũng không có, bạn đồng phạm hạnh mà thân mình cũng không có, thì mình thấy rằng là một cái chuyện nhỏ mà mình không đạt được nữa, thì cái sự thành công thì có lẽ rằng nó sẽ rất khó đến với mình. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dù về cái mức độ để chúng ta trở về với một cái nhìn khác hơn những cái bản thân mình đó là sự đại diện và có bác sĩ chuyên cần đại diện. Nếu như là có những người họ thành công bây giờ, trong ra họ đã thực hiện nhưng mà phải có một đời biết nào đó họ đã từng làm một việc đại diện thì họ mới được như vậy. Nên khi nói về sự tu tập thì chúng ta không thể bỏ cái pháp bố thí ban đầu, và cái pháp đó hầu như là một điều rất là căn bản của tất cả chư vị Bồ Tát trên con đường giác ngộ. Các ngài đều xem là sự từ bỏ bản thân và quan tâm đến cái hạnh phúc của thai nhi là một cái cần thiết cơ sở mà không thể thiếu được. Cái tập tin thức về sư thích Phật tử, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận ở tại đây để bước qua bản tin Phật sự hôm nay. Hôm nay có bốn bản tin xin được gửi đến quý vị. Bản tin đầu tiên là một khám phá mới đi từ trong một cái hoạt động của Pakistan. Người ta đã khám phá ra hơn 100 cái chuyện khác của một trung tâm học tập vốn được xây dựng từ Pakistan thì cái chuyện thứ nhất về đến chuyện thứ năm sau khi lịch. Đây là một khám phá lớn nhất khi mà chúng ta nhìn trở lại những công trình trước đây của nhà khảo cổ liên quan đến nền học thuật của Phật giáo. Pakistan trước kia là cái tôi của nền văn minh Rang Kha. Chẳng đúng vậy mà đây là một trung tâm học thuật nổi tiếng trước thời Đức Phật ra đời và mãi cho đến về sau này, cho đến khi quân đội Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ. Ở tại Pakistan người ta đã giới thiệu những phương pháp học mới mà ngày nay chúng ta được biết gọi là chương trình đại học. Qua đó những vị giáo họ tu theo những vị công giáo sư vừa hướng dẫn cho những nghiên cứu sinh mà tương tự như ngày nay chúng ta thường thấy trong học kỳ đại học. Và các thầy sinh đã có một đường học vấn rất là tiến xa so với những vùng khác của Ấn Độ. Dĩ nhiên là cũng nổi tiếng không kém, nhưng mà có thể nói rằng đây là lần đầu tiên người ta có một bằng chứng rất là rõ ràng về một cái nền học thuật hết sức là thực sự ở cả một vùng đất mà đã có thể hiện để là hoàn thiện Phật giáo. Ở đây chúng tôi và một tờ báo mới đi ở tại miền Bắc California và đã ghi nhận một sự việc tương đối cũng rất là thú vị liên quan đến một đại học, đó là đại học Berkeley của Hoa Kỳ. Vì điều này chúng ta thì việc nghe nói đại học Berkeley là một trung tâm mà ngày xưa đã khởi rất nhiều cuộc chiến tình sản chiến và rồi sau này là một đại học nhân văn nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ngày nay thì một ký giả của tờ Mercury, đã có một bài viết ghi nhận rằng những con đường ở trong campus của đại học Berkeley
ngày nay có một hiện tượng như vậy khó ai có thể phủ nhận được, đó là sự phong thịnh của Phật giáo mà Phật giáo Tây Tạng được xem là nổi bật nhất. Trong 16 trung tâm và các tổ chức của Phật giáo được xây dựng ở tại Đại học Quốc tế thì người ta ghi nhận là hầu hết những trung tâm này đều có những ngân sách trên 1 triệu nhân dân một năm, và con số những sinh viên của Đại học Berkeley lưu tới những trung tâm Phật giáo đã cho chúng ta thấy một không khí rất là đặc biệt mà phải được chứng giả trong khi lịch sử. Rất khó có bất cứ một đạo giáo nào được truyền sang Hoa Kỳ mà có một cái hấp lực lớn như vậy. Và chúng tôi rất là quý Phật tử khi tôi đang ở tại Geneva và hôm nay về thăm gia đình của bác sĩ Đặng Thượng Hiếu, một vị bác sĩ quen biết với bà Thượng Hội Giáo và chúng tôi rất là lâu. Lẽ ra thì ở trong phần cuối của chương trình hôm nay chúng tôi có ý định mời bác sĩ Hiếu để chia sẻ một vài cái kinh nghiệm về Phật pháp ở trong việc trị bệnh, nhưng mà rất tiếc hồi giờ này chúng tôi đang trở sang nhà ga và bác sĩ Hiếu là người đang lái xe, do vậy chúng tôi không có chương trình để nói chuyện với bác sĩ. Hy vọng có một dịp khác đó là đi thì chúng tôi sẽ có một lần để phỏng vấn bác sĩ về những này để chia sẻ cùng với chị Tổng Đức và với Phật tử Phương Trung. Quý vị người kế bên chúng tôi có thể đi ký tịch năm nay quý vị chúng tôi trở về thụy sĩ vào mùa thu, không biết có thể gọi là mùa thu không, tại vì ở trung tâm quân chúng tôi là tiết trắng trời trắng đất như thế gì cũng là mùa đông. Và chắc có năm nào mà chúng tôi có một chương trình du học và diễn về thời tiết đặc biệt như năm nay. Tiết trắng thì rất là đẹp mặc dù lạnh, nhưng mà cho chúng ta những cảm giác rất là đặc biệt. Lúc dịp để đi ký tình chúng tôi về đây để sinh hoạt một sự trong thời gian này thì xin được đến đây đi ký tình để chia sẻ một vài cảm nhận của đồng ký tình. Đồng ký tình thì chỉ là một thứ mà chúng ta biết rằng núi cao hồ động cảnh đi hữu tình và mùa đông rất phù hợp, thì đó là ký tình có thấy có ảnh hưởng gì đối với đời sống tinh thần và các chương trình du học của chúng ta tại đây cũng sẽ được.
Chúng ta thường gọi là những bậc tiên tôn đức tăng và đức thưa còn nghĩa đại chúng có mặt trong lúc ngày hôm nay thật sự là rất là bất ngờ là con chúng tôi có mặt ở trong lúc chúng ta có thể nói là như thật sự là trong tôi không có được nói chuyện gọi nhận rằng khi đầu tới đi cá nhân con thì một trong những điều một ảnh hưởng lớn nhất là bởi vì con rất là thường xuyên mà cái cảm giác rất tốt nhất cái cảm giác rất của các phật tử cái cảm xúc của tâm tham, cho dù là mình thích mình tham muốn hay là mình biết mất đối với tất cả mọi cái trong đời của mình, cái đó bạn có đến nghĩ khác hay không bạn tưởng, tuy nhiên cái thích đó nó còn là cái tâm tham, nhưng mà con vẫn cảm thấy rằng là trong cái mùa tu học năm nay tại vị trí không biết là đối với những người phật tử tham dự khóa tu học như thế nào, nhưng mà đối với bản thân con cũng như con cảm nhận từ bệnh nặng thì những vị chỉ tăng đến mình đất đến đây trong đầu một lần hoang thoái nhẹ nhàng, bởi vì cuộc sống của chiếc con của con ở tại tại vì chỉ không bao giờ chúng ta được một cảnh đất trời đẹp, và có nghĩa rằng là trong cuộc sống thì cái có đó tức là cái không có, mà cái không có cũng là cái có. Những người sống tại đây khi mà họ gặp tết thì giá trị nó rất là tiền, tại vì làm cản trở sinh hoạt trong đời sống. Nhưng đối với một người du khách hay đến một người chỉ đến đây đôi ba hôm thì tết nó là một cái gì đó rất là đẹp trong tâm hồn, thì có nghĩa rằng là cái việc trong tu tập trong đời sống của chúng ta có những thứ tiền não thì cần phải đập đoạn đường, có những thứ tiền não cần phải tránh xa để đoạn đoạn đường, nhưng mà không hiểu được rằng là trong cái thuyết liên hệ phù cùng của đạo Phật thì nó có những cái nhân duyên mà do bất thiện trợ thiện, và có những cái nhân duyên mà bị trợ cho bất thiện, thì con nghĩ rằng cái thức của đó với cái thiết nó cũng là một cái mà để nó tạo cho tâm con nó thoải mái khi về cái việc tu học. Như vậy con nghĩ rằng cái thì có mặt của thế thiên của cái chính thành con nó cũng là một hình thức bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Thì là đây có xin xin chân về điện ảnh xin chân tôi tốt hơn về chương trình. Thưa quý vị,
bản tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay đề cập đến trường hợp của đại sứ Na Uy đã viếng thăm ngôi chùa một ngôi chùa lớn ở tại Tích Lan. Thành sự việc có lẽ là chúng ta đều nhớ rằng Tích Lan có hơn 30 thì giữa người Tích Lan mà nói tiếng Sinh Hà Ly và Ni Tà Phe, những người ta biết có rất nhiều người đình án là khủng bố ở tại Tích Lan mới được nghe thì cộng đồng người tham đang ở tại Na Uy cũng từ suốt thời gian đó chúng ta cũng tìm được lòng thường hai tiền rằng không có biết được khu vực lăng và chú quân hai lần thì người Na Uy cùng một số các quốc gia Bắc Âu mặc dù đóng vai trò trung gian nhưng vẫn chính đề ra của những người thợ chú quân tham gia nếu có chúng ta gọi là chú quân hai lần. Bây giờ thì năm vừa rồi như chúng ta được biết cuộc nội chiến của Tích Lan đã kết thúc và phần chiến thắng thuộc về phe Tích Lan tức là những người có thể chính phủ Na Uy đang tìm mọi cách để hàn gắn quan hệ đổ vỡ ở trong quá khứ. Có thể nói rằng ngày nay chính quyền Na Uy không còn có một ảnh hưởng gì ở chính trường của Tích Lan. Thì trong lúc đó chính phủ Na Uy cảm thấy rằng họ cần làm một cái gì đó để lấy lại niềm tin của người Tích Lan. Từ đó chính phủ đầu tiên của người Tích Lan Na Uy ở tại Tích Lan tức một vị quan trọng tấn công giáo dục trên khi mà tại học cho nỗ lực tôi chỉ biết rằng chị nghe bản thân mình qua lời biết của anh Tiên và sẽ đến chị qua lời trình bày của anh.
Nam mô Bụt Thầy Giả, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Kính chào tất cả đạo hữu, con xin được đọc bản kinh. Đại sứ Na Uy chuyến thăm chư tăng trưởng Tích Lan, Colombo ngày 26 tháng 11 năm 2010. Tân đại sứ Na Uy vừa mới đến Sri Lanka, bà Hildi Hamrastat đã viếng thăm chư tăng trưởng Phật giáo của Tích Lan, Ngài Maha Nayaka của tỉnh Mawathat và Ngài Maha Nayaka Thero của tỉnh Asiriya. Trong chuyến viếng thăm Colombo, tân đại sứ Na Uy tại Tích Lan, bà Hildi Hamrastat đã viếng thăm tỉnh Kandy hôm 24 tháng 11. Mục đích chính của cuộc viếng thăm Kandy là để kính viếng Ngài Mahanaki và nhận lời chúc phúc sau khi trình ủy nhiệm thư đến Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Đại sứ Hamrastat nói, đại sứ đã gặp gỡ quý ngài Mahanayaka Siddhartha Sumangala Thero và ngài Ujjugama Siddhartha. Bà cũng đã viếng đền thờ Siddhalada Maligawa, nơi tôn thờ xá lợi răng của Đức Phật và đã lễ bái xá lợi răng. Cuộc viếng thăm Học viện Phật giáo quốc tế tại Kandy cũng là một trong những điểm nổi bật trong ngày của bà. Tôi rất hài lòng vì Na Uy đã đóng góp tài chánh để xây dựng học viện. Tôi nghĩ đây sẽ là học viện quan trọng cho Phật tử toàn quốc và toàn cầu. Tôi rất hân hạnh được gặp gỡ các sinh viên Tích Lan và sinh viên quốc tế với nhiều nguồn gốc khác nhau, mong mỏi học hỏi giáo pháp trong nền văn hóa của Tích Lan, đồng thời học hỏi những môn học về văn hóa như ngôn ngữ, xã hội và khoa học tự nhiên, giải quyết các mâu thuẫn và giới tính. Tôi cũng thích thú được viếng thăm các thư viện tại học viện Phật giáo và quan sát các học sinh sử dụng các kỹ thuật thông tin trong việc nghiên cứu của họ. Hamra Sass nói, bà cũng đã gặp ông Bộ trưởng của Trung ương tỉnh, ông Thị trưởng tỉnh Kandy và đại diện cao quỹ của Ấn Độ. Những buổi họp được thảo luận về những sự hợp tác trước đây và hiện nay giữa Tích Lan và La Uy kể từ thập niên 1960. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Còn kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại với chương trình. Nam Mô Bức Tha Giác.
Thì tôi thích sự viết một lần nữa, nhưng chúng ta được biết rằng trong tháng 11 này, Chính phủ Tích Lan và Phật giáo Tích Lan đã tổ chức đại hội nhiều người Phật giáo thế giới, cùng lúc đang đẩy mạnh nhiều chương trình sinh hoạt Phật giáo để hồi sinh lại một nền đạo vốn đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cuộc nội chiến 30 năm qua ở đại Tích Lan. Năm tới này là năm kỷ niệm 2600 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Bằng Chính phủ Tích Lan cũng như Chính phủ Ấn Độ đã có một cuộc hợp tác để làm thế nào mà năm 2011 cái kỷ niệm trọng đại 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo sẽ là một năm mà người ta ghi nhận rằng sự thành đạo vô thường của Đức Thế Tôn ở dưới cội Bồ Đề đã là một ảnh hưởng lớn vượt ngoài thời gian và vượt ngoài không gian, mà xuyên qua nhiều quốc độ, mà Tích Lan đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong quá khứ. Chúng ta được biết rằng cái hồn Tích Lan dự trù sẽ mang trở về Bồ Đề Đạo Tràng. Cái Bồ Đề được lấy đến từ gọi Bồ Đề ở Anuradhapura, tức là cố đô, có thể nói rằng kinh đô đầu tiên của xứ Tích Lan. Và cái Bồ Đề này đã được ngài Mahinda, con trai của Phổ A Dục, một bậc thánh tăng, mang sang Tích Lan từ thế kỷ thứ 2 sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, và cái Bồ Đề vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Và hội Smithsonian, một tổ chức bất vụ lợi của Hoa Kỳ, đã giúp cho Tích Lan về kỹ thuật làm thế nào để gìn giữ cây Bồ Đề này càng ngày càng xinh tươi và già rất là nhiều tuổi. Đây là một cây đại thụ duy nhất trên thế giới có tài liệu bình dị cẩn thận được ghi chép từ 2300 năm qua. Chúng ta khi tôi đức và thương Phật tử, như chúng tôi vừa trình bày, thông dung Phật Pháp Buddha Dhamma của chúng ta sẽ thiếu vắng một số các vị giảng sư quan trọng, trong đó có sư trưởng Chư Tòa Tự Siêu và Đại Đức Phật Đắc. Thì những ngày đang sang Ấn Độ tại Bồ Đề Đạo Tràng để tham dự chương trình cộng đọc Tam Tạng Kinh Điển. Năm nào cũng vậy, đã hơn 6 năm qua, người ta tổ chức trùng tụng Tam Tạng và cuối năm ở tại Thánh Địa Bồ Đề Đạo Tràng. Ở trong dịp này, một tổ chức Phật giáo dẫn đầu là một số các Phật tử tại Hoa Kỳ đã bảo trợ cho công cuộc trùng tụng toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển Pali ở tại Thánh Địa nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Và sư trưởng Chư Tòa Tự Siêu và Đại Đức Pháp Đăng sẽ có mặt ở trong phái đoàn trùng tụng kinh điển của Phật giáo Việt Nam ở tại Thánh Địa này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đông Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Sư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Phật Tính. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt quý ngài và quý vị. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Tha thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Mangalang rakan tu sapa devatan ma pasangga